Không chờ Hạ Vũ kịp phản ứng, những binh lính này giống như là mất hồn, điên cuồng hô: "Quỷ, quỷ a!" Nói, cũng mặc kệ Hạ Vũ, lão đảo giống như điên chạy về phía xa. Chương 63, hồn thi canh giữ cửa ngõ. Binh lính cử động khác thường, để Hạ Vũ nhướng mày. "Bệ hạ, sự tình có điểm gì là lạ, ngài tuần tự rút lui, để mặt tướng tiến đến xem cho rõ ràng." Vương Hành chủ động xung phong nhận việc. Vừa dứt lời, Hạ Vũ đã dục ngựa mà lên, nhấc lên trường kiếm, liền chuẩn bị xem cho rõ ràng. Gặp này, Vương Hành, Tố Tuệ Dung bất đắc dĩ chỉ có thể một trái một phải, theo Hạ Vũ tiến lên, xem rõ ngọn ngành. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vừa tới dưới cầu treo, liền thấy bên trong có vô số người áo đen tuôn ra, vượt nóc băng tường, hai chân bước đi như bay người, vô số kể. Bọn họ gặp đến đại hạ binh lính, lập tức liền khởi xướng tiến công. Có dùng binh khí chém giết, hữu dụng hàm răng cắn, thậm chí ngay cả cây kéo chân đều đã vận dụng, hoàn toàn không chỗ bất kỳ cực. Hạ Vũ nhìn đến một người áo đen, lộ ra hư thối khuôn mặt, như là chi chu đồng dạng treo ở một tên đại hạ binh lính trên đầu, túi xuống đầu, hung hăng cắn binh lính cổ. Ăn hết một miệng, ngửa đầu hướng về bầu trời hô to, lộ ra cái kia tràn đầy máu tươi xấu xí sắc mặt. Hạ Vũ thấy cảnh này, trong lòng nhất thời siết chặt. Những thứ này là cái gì? To lớn nghỉ hoặc trong lòng hắn sinh ra, chỉ là còn không kịp phản ứng, một tên người áo đen thì lén đến trước mặt. Hạ Vũ rôi ra một trường, nội kình tụ lực tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhõm đến hư không bay tới người áo đen, chấn động đến tứ phân ngũ liệt, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn đến Hạ Vũ lợi hại như thế, Vương Hành, Tố Tuệ Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Để binh lính lui ra, những quái vật này bình thường người không đối phó được. Hạ Vũ nhướng mày, lúc này phát hiện nhược điểm của đối phương. Luyện khí cảnh binh sĩ, bắt bọn hắn hoàn toàn không có cách nào. Có Hạ Vũ mệnh lệnh, đại hạ binh lính lập tức chỉnh tề lùi lại, lưu lại linh hải cảnh trở lên tướng lãnh đối địch. Thế mà linh hải cảnh tướng sĩ có hạn, lại như thế nào là đám người này đối thủ? Không đến trong nháy mắt, các tướng sĩ liền bị hồn thi vây quanh, thoáng qua chết hơn phân nửa. Thi Liên Vương Hành bị 4-5 tên hồn thi vây quanh, một chiêu sơ suất, tại chỗ tử vong. "Bệ hạ, đi mau." Lý Tồn Hiếu trong tay tất tiến qua như là máy gặt đồng dạng, mỗi vạch ra một đạo kinh khí, tại chỗ thu hoạch một tên hồn thi. Không sai mà đối phương số lượng quá nhiều, hoàn toàn ngăn cản không nổi. May ra có Lý Tồn Hiếu mở đường, Hạ Vũ chờ người mới miễn cưỡng có thể sống sót. Chạy ra thượng cốc thành mấy trăm dặm, trở lại quân doanh, phát hiện những thứ này hồn thi chỉ một cái khôi phục tỉnh táo, có thứ tự tiến nhập thượng cốc thành bên trong. "Bệ hạ, những quái vật kia chỉ sợ sẽ là người áo đen kia làm ra." Tố Tuệ Dung nhìn chằm chằm trên tường thành người áo đen, mi đầu cao lại nói: "Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, được giải những vật kia đến cùng là phương nào thánh thần mới được. Thế mà sự kiện này, Hạ Vũ trận doanh một phương, hoàn toàn không người biết được. Dưới loại tình huống này, kéo dài vài ngày, dựa vào lây quái vật, cứng rắn không cách nào công phá thượng cốc thành." Mắt thấy thời gian càng ngày càng lâu, toàn quân trên dưới đều lộ ra có chút bực bội. Tốt ngày hôm đó, đại quân doanh địa ngoại xuất hiện để Hạ Vũ ngoài ý muốn bóng người. Không nghĩ tới, lại là Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tự Nghiệp, Vũ Hóa Điển bọn người, Thiết Khương Thế Tử Thiết Mộc Chân, Đoan Mục Thị cũng ở trong đó. "Khứ Bệnh, các ngươi có thể còn sống, thật sự là quá tốt." Nhìn đến chính mình đánh dấu ra người tới, rõ ràng đứng ở trước mặt mình, Hạ Vũ trong lòng vui vẻ. "Ha ha, bệ hạ, chúng ta còn không có vì bệ hạ hiệu trùng, như thế nào lại chết đi?" Thứ Liên bước nhanh đến, trên mặt treo đầy ý cười. Nguyên lai hôm đó, thượng cốc thành lâu thủ không được, bên trong thành bọn người liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào còn sống sót. Cuối cùng vẫn tưởng cư chính, Mã Tiết hai người đề nghị, để Hoắc Khứ Bệnh mấy người mang theo Thế Tử Thiết Mộc Chân, Đoan Mục Thị rời đi, tìm tới bệ hạ đến đây lâu bọn họ. "Đúng rồi, bệ hạ, tưởng cư chính mấy vị đại nhân bị Hạ Thiên Tinh đuổi bắt, còn mời bệ hạ có thể cứu bọn họ một mạng." Từ Liên cùng bọn hắn ở chung rất lâu, cảm tình rất sâu, cùng chung hoạn nạn giao tình để hắn thời khắc không nghĩ cách cứu viện mấy người. Nâng lên tưởng cư chính bọn người, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu mấy cái người nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. "Tưởng đại nhân bọn họ bị Hạ Thiên Tinh tên cẩu tặc kia giết chết." Nghĩ đến tưởng cư chính trước khi chết dáng vẻ, Lý Tồn Hiếu liền không nhịn được nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Bất quá Lý tướng quân cũng đánh chết Hạ Thiên Tinh, cũng coi là chư vị đại nhân báo thủ, tin tưởng bọn họ dưới suối vàng có biết rõ, cũng có thể nhắm mắt. Nói lên vấn đề này, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ đến một người, ánh mắt tại Hoắc Khứ Bệnh bọn người trên thân vừa đi vừa về tìm kiếm, sửng sốt không thấy được. "Trương Trọng Cảnh, Trương Thần Y đâu?" Không thấy được Trương Trọng Cảnh bóng người, Hạ Vũ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bị ngưng lại tại trong thành? "Vậy hạ, là tìm thảo dân sao?" Trương Trọng Cảnh không lấy thân thể, chậm rãi đi tới. Nhìn đến hắn, Hạ Vũ lập tức đại hỉ, xông đi lên đỡ lấy Trương Trọng Cảnh thân thể, kích động nói: "Trương Thần Y kìa, lần này lại làm phiền ngươi." Nói hắn sai người đem cái kia hồn thi thân thể mang lên, đồng thời nói cho bọn hắn gần đây phát sinh sự tình. Trương Trọng Cảnh sốc lên vải trắng, cái kia làm cho người làm ác khuôn mặt lập tức xuất hiện tại trước mắt, trong doanh chứng người, nhất thời ào ào nôn ra một trận. "Cái này, đây là..." Nhìn đến thứ này, bẩn thỉu Trương Trọng Cảnh, giống như thấy được bảo bối đồng dạng, một điểm không chê hắn xấu xí. "Trời ạ, rốt cuộc là ai, tàn nhẫn như vậy?" Kiểm tra một lần nữa về sau, Trương Trọng Cảnh giật mình nói ra: "Trương Thần Y Y, ngươi tìm hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào rồi?" Trương Trọng Cảnh gật gật đầu, mở miệng nói ra: "Bệ hạ, những người này kỳ thật đều còn sống." Hắn vừa mở miệng, nhất thời cả kinh trong doanh chứng người, tê cả da đầu. "Trương Thần Y Y, ngươi không có nói đùa chớ. Điều này tấm quỷ bộ dáng, làm sao có thể còn sống?" Từ Liên cái thứ nhất không tin, khuôn mặt đều phá hư thành bộ dáng này, tăng thêm ở ngực chúng đến thương, làm sao có thể còn sống? Đối mặt hắn người nghi vấn, Trương Trọng Cảnh không có nhiều lời, móc ra một cây ngân châm, tinh chuẩn đâm vào quái vật này cái cầm vị trí. Vẹn vẹn gần như vậy một đâm, cái kia tấm ván phía trên quái vật, xoát một chút đứng ngồi dậy. Một màn như thế, doa đến Từ Liên một chân đá vào hắn sợ não. Ai ngờ, cái này sợ não cứ như vậy ù ngủ cục lăn xuống dưới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngạch, tốt, cái này triệt để không còn thở. Trương Trọng Cảnh hai tay một đám, có chút bất đắc dĩ nói, đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm bệ hạ, kỳ thật những người này là bị một loại cổ lão biện pháp kéo lại thở ra một hơi, thông qua kỳ quái dược phẩm tăng cường thân thể bọn họ cơ năng thôi. Thảo dân nhớ đến từng tại hoàng đế nội kinh bên trong thấy qua, dựa vào dược vật một hơi thoi thóp biện pháp, lại thông qua một loại gọi là thanh ngân đồ vật quán trú tại trong cơ thể của bọn họ, từ một loại bí pháp khống chế lại, liền có thể đạt tới linh hải cảnh thực lực. Trương Trọng Cảnh mở miệng giải thích. Chương 64, đây là thọc tam quốc cổ tiết tấu. Thanh ngân, đây không phải một loại khoáng thạch sao? Ta làm sao nhớ đến, đây là tại địa phương rất xa mới có đồ vật. Trong doanh trướng Thiết Mộc Chân, nghe được thanh ngân hai chữ, mi đầu nhào thành một đoàn, nhỉ nó nói. Một bên Đoan Mục Thị dọa đến, vô ý thức ôm Thiết Mộc Chân, để hắn không cần nói. Bất quá Thiết Mộc Chân cũng không hoảng, mà chính là nói thẳng. Bệ hạ, loại này gọi thanh ngân khoáng thạch, ta đã từng may mắn tại tuổi nhỏ thời điểm, đi tại Thiết Khương Thảo Nguyên biên giới lúc gặp qua. Nghe nói như thế, Hạ Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Trương Trọng Cảnh, hy vọng hắn có thể xác nhận một chút. Gặp này, Trương Trọng Cảnh gật đầu nói, bệ hạ, đúng là đến từ Thiết Khương bên ngoài đồ vật. Trương Trọng Cảnh vẫn chưa nói xong, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ đến cái kia người mù cho hắn địa đồ, Thiết Khương bên ngoài, không phải liền là Xương Tuyết Đế quốc sao? Muốn đến nơi này, hắn không tự chủ được nói ra. Xương Tuyết Đế quốc? Cái này khiến Trương Trọng Cảnh có chút giật mình, không nghĩ tới Hạ Vũ lại sẽ biết những thứ này. Bệ hạ, không nghĩ tới ngài biết Xương Tuyết Đế quốc. Thảo dân biết quốc gia này, hay là bởi vì đã từng trị liệu qua từ nơi đó người tới, thông qua bọn họ hiểu rõ một chút tập tục. Cái này Liễm Thi tập khí biện pháp, cũng là theo bọn họ cái kia truyền đến. Bất quá thanh ngân, là Xương Tuyết Đế quốc vật phẩm quý giá, quả quyết không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Trương Trọng Cảnh đã đem sự tình nói đến rất rõ ràng, Hạ Vũ cũng ý thức được ở trong đó không bình thường. Bệ hạ không cần lo lắng, này pháp liễm thi, nhiều lắm là kiên trì 7 ngày, những cái kia bị kéo lại một hơi hồn thi, liền sẽ triệt để không có khí, đến lúc đó sẽ tự sụp đổ. Trương Trọng Cảnh đem này pháp phá giải kế sách nói ra. Chắc không được, gần đây cái kia trên cửa thành người, điên cuồng thôi động bảy quái vật này tiến công Hạ Vũ bọn họ, sau cùng lại đột nhiên trở về, chỉ sợ là bởi vì là thời gian cùng đối phương năng lực vấn đề, loại này hồn thi phạm vi hoạt động nhận lấy hạn chế. Bệ hạ. Lúc này Lý Tự Nghiệp đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Tự Nghiệp, có chuyện gì, ngươi nói thẳng không sao? Bọn họ là mạch đao đội các huynh đệ. Làm Lý Tự Nghiệp lệ thuộc trực tiếp đội ngũ, hắn đối nơi đó mỗi người đều vô cùng rõ ràng, vẹn vẹn theo xuyên qua, trên thể hình, liền có thể nhìn ra có phải hay không mạch đao đội binh sĩ. Hạ Vũ nghe vậy, bờ môi giật giật, muốn nói điều gì, lại cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Cuối cùng hắn vẫn là không nói gì, vô Lý Tự Nghiệp bả vai, quay người rời đi doanh trướng. Hắn đi vào có thể nhìn thượng cấp thành, một chỗ tương đối cao địa phương, ngồi xổm ở con ngựa kia sườn núi phía trên, thần sắc có chút động dung. Không nghĩ tới, chính mình mang tới cẩm y vệ, mạch đao đội, toàn bộ thua ở nơi này. Xương Tuyết Đế quốc sao? Hạ Vũ bắt lấy một cục đá, đặt ở lòng bàn tay, đột nhiên chấn vỡ, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Sau 7 ngày, người áo đen chính mình trốn. Đến mức những cái kia bán thành phẩm hồn thi, thì toàn bộ nhét vào thượng cấp thành. Làm Hạ Vũ xuất lĩnh đại quân, tiến vào thượng cấp thành thời điểm, nhìn đến lại là nhân gian luyện ngục. Thượng cấp thành bên trong, khắp nơi ngổn ngang lộn xộn nằm bách tính thi thể, những thi thể này không có một bộ thể là hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ có thân thể nào đó một chỗ bộ phận thiếu thốn. Những cái kia bị người áo đen vứt bỏ phản quân, lâm vào trong điên cuồng, đối với những cái kia còn lưu giữ còn sống bách tính, điên cuồng tra tấn. May ra Lý Tổn Hiếu chạy đến, đem những thứ này tạp chủng tại chỗ gãy chỉ chém đầu, cứu bách tính. Có thể dù là như thế, thượng cốc thành bên trong sống sót lấy, bách tính tính cả tướng sĩ, cũng còn thừa không nhiều. Bọn họ đều là tại người áo đen, Hạ Thiên Tỉnh thí nghiệm phẩm hạ lây lắc tàn xuống người. Nhìn đến đại hạ cờ sĩ một khắc này, những người này lệ nóng doanh trọng, nằm sấp trên mặt đất không ngừng dập đầu, một câu cũng nói không nên lời. Hạ Vũ tận mắt nhìn thấy những người này thảm trạng, tận mắt thấy thượng cốc thành thảm trạng, sửng sốt một câu đều nói không nên lời, ở ngực như có như lửa đang thiêu đốt. Bệ hạ, ngươi nhìn, mặt tướng phát hiện cái gì? Dưới đầu thành, Hoắc Khứ bệnh người khoác áo giáp, vội vã đuổi tới đầu tường. Hạ Vũ nghe vậy quay người, nghi ngờ nhìn lấy hắn. Khi thấy trong tay hắn tấm da dê, nhướng mày. Bệ hạ, ngươi nhìn. Tấm da dê mở ra, bày biện ra đến lại là một tấm bản đồ. Vẫn là một chương thâu tóm thiên hạ hôm nay, rất nhiều chưa từng biết đến bản đồ thế giới. Tấm bản đồ này, so người mù cho hắn, càng thêm kỹ càng, các loại hiệu quả, thậm chí tại biển một bên nào, đều miêu tả đến rất rõ ràng. Nhìn đến bản đồ này, Hạ Vũ đồng tử hơi co lại, kích động cầm qua địa đồ, đưa tay ở phía trên vuốt ve. Có tấm bản đồ này, ngày sau báo thủ Xương Tuyết Đế quốc đem sẽ biến không tại khó khăn. Khứ bệnh, tin tức này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Từ nay về sau, nhất định thời khắc đều khiến cái này đại hạ binh lính, còn có Lý Tự Nghiệp bọn người ghi khắc, hôm nay đại hạ thống khổ. Hoắc Khứ bệnh nghe vậy, hổ khu chấn động, mơ hồ cảm giác được trước mắt thánh thượng chuyện cần phải làm. Vâng, bệ hạ. Hạ Vũ theo còn sống trong dân chúng, bổ nhiệm một người vì thành chủ, đồng thời đem thượng cốc thành phụ cận huyện thôn bách tính, thông qua các loại du thuyết và phúc lợi, đem bọn hắn dẫn đạo tiến vào thượng cốc thành, là lớn cốc kiến thiết lập phát triển làm ra công hiến. Chuyện chỗ này về sau, Hạ Vũ mang theo đại quân đuổi hồi kinh thành. Tại về đường của kinh thành phía trên, Hạ Vũ cố ý để đại quân đi đầu, chính mình thì mang theo Lý Tuấn Hiếu, Tố Tuệ Dung ba người thay đổi tuyên đường mà đi. Đây không phải hắn quen thuộc cải trang vi hành, thực sự suy nghĩ nhiều tìm mấy cái không có đánh dấu qua địa phương, tranh thủ sớm ngày đánh dấu đến mấy cái nhân tài, vì đại hạ phát triển làm công hiến. May ra Thương Thiên không phụ lòng người, hoàn chân cho hắn Hạ Vũ đánh dấu ra mấy cái như vậy. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thu hoạch được Tam Quốc thuộc Hán thừa tướng Gia Cát Lượng chữ Khổng Minh. Đại hạ chính vào bách phế đại hưng thời điểm, có Gia Cát thừa tướng đến, chắc chắn như có thần trợ. Không chỉ có như thế, có lẽ là thọc Tam Quốc ổ, liên tiếp đổi mấy nơi, đánh dấu đoạt được đều là ô khí mãn đầy. Chúc mừng ký chủ, tại Thượng Dương đánh dấu thành công, thu hoạch được Tam Quốc Nho tướng Chu Du Chu Công Cẩn. Chúc mừng ký chủ, tại Đồng Quan đánh dấu thành công, thu hoạch được Tam Quốc Phượng Sổ bảng thống bảng sĩ nguyên. Chúc mừng ký chủ, tại Giang Đô đánh dấu thành công, thu hoạch được Tam Quốc tinh binh hổ báo kỵ huấn luyện chi pháp, tặng kèm chủ tướng Tào Thuần. Nếu không phải trong kinh thành truyền đến thúc dục bồ câu một cái lại một cái, Hạ Vũ thật muốn tại đánh dấu cái đầy đủ, nói không chừng còn có thể có cái gì tốt vận. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể khải hoàn hồi triều. Khi tiến vào hoàng thành, thay đổi một thân hoàng bào về sau, lại không nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ ra cắt thừa tướng, để Hạ Vũ hơi kinh ngạc. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Chấm ra cắt thừa tướng đâu? Chấm sĩ nguyên, công cần đâu? Hệ thống băng lãnh thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Hồi bẩm ký chủ, bởi vì ký chủ phát động trong thời gian ngắn, triệu tập mấy vị anh kiệt thành tựu, cần thông qua khoa cử mới có thể chiêu nạp bọn họ tiên triều. Chương 65, giới thứ nhất khoa cử. Thế mà đại hạ còn không có khoa cử chế độ. Đại hạ còn dừng lại tại nội bộ tiến cử trình độ, đây cũng là vì cái gì đại bộ phận đại hạ quan viên đều không thể thể nghiệm và quan sát dân tình. Nâng lên khoa cử chế độ, Hạ Vũ ý thức được bây giờ đại hạ nắm giữ quá nhiều trở ngại phát triển quyết định biện pháp. Sau đó hồi chiều mấy ngày về sau, tại hướng sẽ lên, lập tức hướng quần thần công bố một kiện đại sự. Lại bộ thượng thư quan nhấp nháy, ngươi nghe. Lập tức hướng đại hạ từ trên xuống dưới tuyên bố thông báo, từ nay về sau, đại hạ nhiệm hiển, nhiệm tài không nhiệm thân. Hàn môn chi sĩ, muốn ra sức vì nước, đồng đều có thể thông qua khoa cử, tiến vào đại hạ triều đường, nâng lên lập quốc kế sách, phía dưới an lê dân chi tâm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình nhất thời chấn động. Từ xưa đến nay, đều là thông qua trong quý tộc bộ tiến hành đề cử, mặc người làm quan, tham gia chính trị, nhập quân, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Theo không nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng Hàn môn, bần dân đứng tại một khối. Vậy hạ, có kích động người, tại chỗ liền muốn đứng ra, muốn phản bác đề nghị này. Đáng tiếc, Hạ Vũ không nghe. Vung tay lên, một đôi hai con mắt quét nhìn phía dưới tất cả mọi người, nói năng có khí phách nói: "Trẫm là đương kim hoàng đế, trẫm quyết định, các ngươi chỉ cần đi chấp hành là được, các ngươi còn không có phủ quyết quyền lợi." Vẹn vẹn một câu, sừng sốt khiến cái này muốn mở miệng người, tại chỗ ngậm miệng lại. Dù sao đại hạ vị hoàng đế này, nhưng cho tới bây giờ không ăn uy hiếp một bộ này. Thượng vị không đủ một năm, chết tại Thiên Võ đại điện người, đều nhanh vượt qua hai chữ số. Chư vị đại nhân xem ra cũng không có ý kiến, quan nhấp nháy, lập tức bắt tay vào làm đi làm. Cái kia lại bộ thượng thư quan nhấp nháy, nghe nói như thế, lộn nhào chui ra, run run rẩy rẩy nói: "Thần, tiếp chỉ." Đến mức khoa cử chế độ kỹ càng quá trình, giao cho Trương thủ phụ cùng mấy vị thượng thư đại nhân nói chuyện, định ra nội dung cặn kẽ nhưng tại giao cho chấm quan sát. Cứ như vậy, bài triều đi. Toàn bộ triều đình hoàn toàn thành Hạ Vũ độc đoán, các đại thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Đáng giá một nói đúng lắm, Hạ Vũ hồi kinh thành ngày đầu tiên, liền nghị chế ra phong hoắc khứ bệnh bọn người, thu được bọn họ nên được ban thưởng. Lý Tự Nghiệp bị Hạ Vũ phái đi một lần nữa tổ kiến mạch đao đội, mà hoắc khứ bệnh thì bị Hạ Vũ giao phó kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể tổ kiến một chi đại hạ kỵ binh, một chi tinh thông kỵ sĩ, công phòng nhất thể kỵ binh. Tại đi qua không biết ngày đêm nghiên cứu về sau, Trương Định bọn người rốt cục đem khoa cử chế độ trước trước sau sau quá trình kỹ càng nghĩ đi ra. Chẳng qua là khi Hạ Vũ nhìn đến quá trình đại bộ phận từ quý tộc gia tộc quan viên trường khống, nhất thời không thích. Đi, khoa cử nhất định phải tại chấm trưởng không dưới, giới thứ nhất khoa cử thì giao cho mấy cái kia gia tộc thế lực yếu kém người đi. Hạ Vũ vung tay lên, liền làm ra quyết định. Đối với việc này, Trương Định cũng không có biện pháp. Dù cho kinh thành trên dưới quý tộc hào hào đạp phá hắn cánh cửa, hắn cũng không có biện pháp. Đương kim thiên tử, nhưng khác biệt tại trước kia bất luận cái gì một giới đế hoàng, đây chính là thật bị chọc giận, sẽ phát hổ uy ăn người. Khoa cử chế độ chính sách đã phát ra, toàn bộ đại hạ nhất thời sôi trào lên. Mấy ngàn năm qua, vô số hàn môn, bần dân con cháu, báo quốc không cửa. Bây giờ khoa cử chế độ xuất hiện, để bọn hắn có một đường, có thể cùng con em quý tộc tranh đoạt gia sĩ cơ hội. Giới thứ nhất khoa cử, Hạ Vũ thì định tại nửa năm sau. Sau đó Hạ Vũ lại hướng Trương Vịnh cầu lấy một chút khôi phục sinh sản, để cao quốc lực biện pháp, qua Trương Vịnh sách đề nghị, đều bị Hạ Vũ không phải rất cảm mạo. Có thể thắng không, tạm thời thao tác một chút, vẫn sẽ có thu hoạch. Nửa năm sau, giới thứ nhất khoa cử chế độ mở ra. Đại hạ rộng lớn thổ địa bên trên, lần thứ nhất sinh ra nóng như vậy nhiệt liệt toàn dân hoạt động, từng nhà đều hết sức kích động. Khoa cử chia làm văn cử cùng võ cử, có lẽ đại bộ phận bách tính không cách nào tham gia văn cử, dù sao trước đó có thể học chữ quá ít, có thể cái này cũng không đại biểu không có thể tham gia võ cử. Phải biết, đại hạ thế nhưng là thượng võ chỉ phong tình hành. Nếu không qua nhiều năm như vậy, cũng vô pháp áp chế Thiết Hương, Thiên Hải, Hoàn Nhan trở Bắc Phương dị tộc. Trong hoàng cung, Trương Định lần nữa mang theo 2-30 cái đại thần tiến về ngự thư phòng, quỳ gối ngự thư phòng trước. Bên trong Hạ Vũ, cái trán đều nhăn thành một đoàn. Không cần nghĩ, cũng biết đám này lao cốt đầu đang suy nghĩ gì, không phải liền là tuyển tú sự tình sao? Hạ Vũ tại vị sắp một năm, hậu cung đừng nói hoàng hậu tân phi, liền người tài những thứ này đều không có không một người. Dưới loại tình huống này, Trương Định chờ đại thần, cái kia không cấp thiết muốn vì Hạ Vũ tuyển tú, dù sao đây chính là đại sự quốc gia. Chỉ tiếc, Hạ Vũ hoàn toàn không xem ra gì, nhiều lần tránh né. Thật sự là đủ rồi, bọn này lao già kia, lại nhiều lần, thật sự là đầy đủ phiền. Hạ Vũ vứt bỏ trong tay binh thư, có chút bực bội. Một bên người hầu thái giám, nhẹ chân nhẹ tay binh tướng sách nhặt lên để lên bàn. Bệ hạ, chư vị đại thần, cũng là vì ngài, vì đại hạ suy nghĩ, tuyển tú một chuyện chính là quốc căn bản. Người hầu thái giám, tên Hoàng Hách. Hình dạng phía trên ngược lại là cùng Hoàng Hữu Tài giống nhau đến mấy phần, có lẽ là hoài niệm Hoàng Hữu Tài, để hắn chết thảm tại thượng cốc, tuyển người thời điểm cũng là cố ý chọn lựa Hoàng Hách tới hầu hạ chính mình. Hoàng Hách tựa hồ cũng ý thức được, Hạ Vũ so sánh sủng hạnh chính mình, ngày thường cũng là có thể chen vào vài câu. Người tên nô tài này biết cái gì? Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng.
chắc cũng
không muốn đem thể cốt đều xếp ở bên trong. Hạ Vũ có chính mình tham vọng, sao lại xa vào tại nữ nhân phấn viết đùi ngọc bên trong? Cơ hờ u khu, nô tài là không hiểu bệ hạ ý chí. Có thể bệ hạ, ngài cũng phải vì đại hạ tương lai muốn đúng không? Bệ hạ dưới gối không còn, nếu là bởi vậy xảy ra chút cái gì? Phi phi phi, bệ hạ hồng phúc tế thiên, thọ tỷ Nam Sơn, quả quyết không có việc gì. Nói Hoàng Hách liên tiếp cầm lái chính mình vài cái vào miệng, cái kia lực đạo có thể không có chút nào nhẹ. Bất quá lần này, Hạ Vũ ngược lại là nghe lọt được. Như thế hắn không có nghĩ tới, đúng là cái vấn đề. Được thôi, ngươi cũng chớ làm bộ, để bọn hắn vào đi. Nhớ đến, đừng cùng bọn hắn đi quá gần, nếu để cho chấm biết, có thể trách chấm thủ đoạn độc ác. Vừa muốn xoay người Hoàng Hách nghe nói lời này, thể cốt run nhẹ nhẹ, xem ra chính mình mọi chuyện cần thiết, cũng khó khăn trốn bệ hạ không coi vào đâu. Ra ngự thư phòng, Hoàng Hách mặt mũi hớn hở đi hướng Trương Vịnh bọn người. Trương đại nhân, tin tức tốt, sự tình xong rồi. Trương Vịnh bọn người nghe nói như thế, nhất thời đại hỉ. Còn phải làm phiền công công. Trương Vịnh từ trong ngực móc ra ngân lượng, muốn cảm tạ Hoàng Hách, dù sao không có hắn thổi lời nói nhẹ bên tai, Hoàng Chân chưa hẳn có thể thành công. Đương kim bệ hạ tính tình nhiều quả cường, người nào không biết. Ai u, Trương đại nhân, ngươi làm cái gì vậy, nhanh 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 thu hồi, chúng ta cũng không dám thu những thứ này. Nói ánh mắt của hắn, còn không ngừng nháy mắt ra hiệu nhìn lấy ngự thư phòng phương hướng. Trương Vịnh nhất thời hiểu được, tranh thủ thời gian thu ngân lượng, tâm lý đã cười khổ vừa vui sướng. Không nghĩ tới thiên hạ hôm nay, đối với mình yêu cầu như thế nghiêm ngặt. Một tiếng quạt kẹt, đẩy cửa phòng ra, Trương Vịnh bọn người tiến vào ngự thư phòng. Chương 66, tuyệt tú. Chấm sự tình chấm làm chủ. Vừa tiến vào ngự thư phòng, Trương Vịnh lập tức đi đầu quỳ trên mặt đất, hô to: "Bệ hạ, bệ hạ, cắt lấy đại hạ tương lai làm trọng a." Đi theo phía sau mấy vị trong triều trọng thần, chỉ là lục bộ thượng thư đều có hai người, chiến trận không nhỏ. Trực tiếp tới một câu, liền đem lần nói chuyện này quy cách nhất đến cao như vậy, để Hạ Vũ mi đầu nhíu chặt. Đám này lao đầu, quả thực là để hắn nổi giận. Đặc biệt là Trương Vịnh, mỗi lần đều xoắn suýt mấy người đến, nói dễ nghe là khuyên can, nói không được khá nghe cũng là uy hiếp. Đường đường đại hạ thiên tử, mỗi lần như thế, còn để hắn cầm đối phương không có cách. Trước kia là bởi vì có thể thay thế Trương Vịnh người không có, lúc này không giống ngày xưa. Lần này, hắn sẽ không nuông chiều Trương Vịnh. "Trương đại nhân, chấm nếu là không lấy đại hạ làm trọng, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, theo ngươi mặt đối mặt nói chuyện." Hạ Vũ bá một chút đứng lên, vung tay lên, tức giận nói: "Đừng cả những cái kia hư, các ngươi không phải liền là muốn để Trầm Tuyển Tú sao? Chấm nói cho các ngươi biết, bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ." Hạ Vũ đương nhiên biết thân là nhất quốc chỉ quân tầm quan trọng, nhất là người thừa kế phương diện này lộ ra phá lệ trọng yếu. Nếu như hắn chậm chạp không có phong hậu nạp tiếp sinh con, triều cục nhất định rung chuyển. Nhưng thân là hệ thống người chơi, hắn căn bản không cần đi lo lắng cho mình thân thể đột nhiên sụp đổ mất, kết hôn sinh con loại chuyện này, hắn tự mình làm chủ, trước mắt những đại thần này cũng không thể vung tay múa chân. "Bệ hạ, các không thể như này a." "Bệ hạ anh minh thần võ, hiển minh tứ hải, quả thật đại hạ chỉ phúc, bách tính may mắn. Giống bệ hạ như thế tốt đẹp huyết thống, nếu là không thêm vào truyền thừa, ta đại hạ trăm năm, ngàn năm sau như thế nào truyền thừa tiếp?" Lễ bộ thượng thư tại Trương Vịnh ra hiệu dưới, chắp tay đứng dậy. "Còn trăm năm, ngàn năm. Bây giờ đại hạ, loạn trong giặc ngoài, đủ loại vấn đề đều không thể giải quyết, trong nước bách tính áo cơm còn thiếu, Bắc phương biên cương thiên hải, Hoàn Nhan, Lưu Ly nhìn chằm chằm, Nam phương các nước cũng là nguyên một đám xài lang trị tâm, còn truyền thừa trăm năm. Các ngươi cùng lo lắng chấm con nối dõi, còn không bằng lập tức xuất ra một bộ hữu dụng phương án, khôi phục một chút đại hạ quốc lực. Đại sự không làm, sạch tại làm những chuyện nhỏ nhặt này, chấm dưỡng các ngươi, liền vì để cho các ngươi quan tâm chấm việc nhà." Hạ Vũ nghe xong lời này, nhất thời tới khí, chữ chữ nói chắc như đinh đóng cột phun ra. Lần này ngôn ngữ, sửng sốt để Trương Vịnh bọn người sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gì thời điểm, bệ hạ như thế biết ăn nói? Khụ khụ, bệ hạ, quốc lực cái này chính là đại sự, bệ hạ tuyệt tú, cũng là quan hệ đại hạ tương lai đại sự, sao không hai bút cùng vẽ, cùng nhau bắt? Cuối cùng vẫn Trương Vịnh, ho nhẹ một tiếng, hóa giải phần này xấu hổ. "Đúng đúng đúng, bệ hạ, đại hạ khôi phục sinh sản, để cao bách tính áo cơm những thứ này, chúng thần thế tất dốc hết toàn lực. Có thể bệ hạ, cái này tuyển tú một chuyện, vì bệ hạ tăng thêm hậu cung, vì đại hạ dành tương lai, cũng là chúng thần cái kia tận bản phận." Hạ Vũ ánh mắt hạt châu trừng một cái, những lao gia hỏa này, thật sự là chấp nhất cực kỳ. "Tốt, đã dạng này, cái này tuyển tú một chuyện, chấm có thể đồng ý." Nghe được thiên tử bừng ra, Trương Vịnh chờ người sắc mặt vui vẻ, giống như thấy được đại hạ tương lai. "Nhưng là, nhất định phải từ chấm tự mình xử lý, tự mình lựa chọn, nếu không không bàn nữa." Lời nói xoay chuyển, ống tay áo vung lên, Hạ Vũ đặt mông ngồi trên đế, một mặt uy nghỉ nhìn phía trước Trương Vịnh bọn người. Cái kia để Vương Vinh Nghi, một chút thì biểu dương đi ra. Ánh mắt nhìn về phía Trương Vịnh, càng là có ý vị thâm trường ánh mắt. Lễ bộ thượng thư gặp này, còn muốn nói điều gì, lập tức bị Trương Vịnh ngăn cản, đoạt trước một bước cười nói: "Đây là tự nhiên, tuyển tú chính là bệ hạ đại sự, từ bệ hạ xử lý, cái này là chuyện đương nhiên, chúng thần tự nhiên không dám có gì bất mãn." Trương Vịnh trả lời, để Hạ Vũ chậm cái khẩu khí: "Đã như vậy, các ngươi ra ngoài đi." "Ê, bệ hạ, chúng thần cáo lui." Trương Vịnh bọn người lui ra ngự thư phòng, cái kia lễ bộ thượng thư lập tức không hiểu hỏi: "Thủ phụ đại nhân, từ trước đến nay tuyển tú một chuyện đều là giao cho lễ bộ phụ trách, làm sao lần này bệ hạ muốn chính mình phụ trách, vậy ta lễ bộ làm cái gì?" Tại đại hạ trong lịch sử, cái kia đảm nhiệm hoàng đế tuyển tú một chuyện không phải giao cho lễ bộ. Đây chính là lễ bộ từ đó vớt chỗ tốt đại hảo thời cơ, cái này trực tiếp từ hoàng đế tự mình xử lý, ai còn dám từ đó cản trở? Đây không phải lão hổ không coi vào đâu như thịt, muốn chết sao? Làm cái gì? Lão phu thế nào biết ngươi làm cái gì? Cái kia làm sao thì làm đi. Trương Vịnh hung hăng huy động ống tay áo, mặt hốt hoảng rời đi ngự thư phòng. Nhìn lấy thần thái trước khi xuất phát vội vàng Trương Vịnh, mấy vị mệnh quan triều đình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tại trở lại trong phủ, Trương Vịnh đặt mông ngồi trên ghế, tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Người khác không có phát giác, nhưng hắn lại thấy rõ ràng. Thiên tử trong ánh mắt cảnh cáo ý vị quá mức nồng đậm, cái này khiến lòng hắn sinh sợ hãi. Hắn phụ tá lưỡng đại hoàng đế, là hoàn toàn xứng đáng hai triều nguyên lão, biết rõ gần vua như gần cọp đạo lý. Chớ nhìn hắn lao khổ công cao, thiên tử một câu, vẫn là sẽ để cho hắn một đêm trở lại trước giải phóng. Chẳng lẽ là ta gần đây nhiều lần liên họp trong triều quan viên áp bách bệ hạ làm việc, gây nên bệ hạ bất mãn? Trương Vịnh suy tư một lát, nhướng mày lẩm bẩm. Bất quá một lát, hắn lại phủ định ý nghĩ này. Lấy đương kim thiên tử tính cách, nếu là đối hắn bất mãn, quả quyết sẽ không hàm xúc cảnh cáo, chắc chắn sẽ trực tiếp đánh. Trái lo phải nghĩ, Trương Vịnh đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hô: "Phu nhân, ngươi đi vào một chút." Thân mang làm thô áo gai Trương phu nhân, bưng ánh đèn chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn lấy Trương Vịnh, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. "Làm sao vậy, lao ra, là cần đổi bấc đèn sao?" Trương Vịnh khoát khoát tay, mở miệng hỏi: "Hôm nay, ta Trương gia cũng hoặc phu nhân nhà mẹ đẻ nhiếp ra bên trong, có thể có người nào phách lối quá độ, phạm vào cái gì pháp?" Hắn suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có Trương thị tộc nhân phạm tội, vậy hạ mới có thể lấy ánh mắt cảnh cáo chính mình. Nghe vậy, Trương Tâm Thần phu nhân siết chặt, thông tuệ hắn, lập tức ý thức được không thích hợp, liền vội vàng hỏi: "Lão gia, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay vô luận là Trương gia hoặc là Nhiếp gia đều bình an vô sự, tại chu bị khoa cử nhất thời, chưa bao giờ phát sinh cái đại sự gì." Lời này để Trương Vịnh nhẹ nhàng thở ra, nắm Trương phu nhân tay, tràn đầy lo lắng nói: "Phu nhân à, nhất định muốn cảnh cáo người phía dưới, an phận thủ thường, không cần thiết làm ra khác người sự tình, nếu không đem về có đại họa lâm đầu." Dù cho phu nhân nói như thế, Trương Vịnh trong lòng vẫn là cùng như gương sáng đồng dạng. Đương kim thiên tử nắm giữ cẩm ý vệ, cái kia là có thể nắm giữ thiên hạ cục thế, không rõ chỉ tiết toàn bộ truyền đạt đến bệ hạ trong thai tồn tại. Bệ hạ nhất định là nắm giữ cái gì, hiểu được hắn không rõ ràng. "Được rồi, lao ra." Trương phu nhân sững sờ chỉ chốc lát, trở tay sờ lấy Trương Vịnh mu bàn tay, ngưng trọng gật gật đầu. Trương Vịnh có thể đi đến mức hiện nay, cùng vị này Nhiếp gia gia đời đại tiểu thư, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Sau lưng có nàng tại, Trương Vịnh tâm vẫn là rất an tâm. Trong cung Hạ Vũ, khu trục những đại thần này về sau, lập tức gọi tới hoàng hách. "Bệ hạ, có cái gì là nô tài có thể vì bệ hạ ra sức?" Chương 67, Hạ Giang Nam. Hạ Vũ con ngươi đảo một vòng, đánh vài cái mặt bàn, mở miệng nói: "Hoàng hách, cái kia Thiết Khương tộc thế tử, an bài đến như thế nào?" Người hầu thái giám hoàng hách sững sờ, tự nhiên bật thốt lên trả lời: "Bệ hạ, dựa theo ngài an bài, đã tại Tây cung bên trong, tạm thời ở lại. Đại Hạ Đông cung chính là thái tử chỗ cư trụ, Tây cung thì là tần phi, hoàng tử chỗ ở. Chỉ là Hạ Vũ dưới gối không con gái, càng không có tần phi, vốn hẳn nên an bài tại học sinh giám Thiết Mộc Chân, sửng sốt bị hắn an bài tại Tây cung." "Tốt, nhanh chóng mang chấm đi gặp Thiết Mộc Chân." Hạ Vũ nghe xong, hoắc đứng lên, dùng không cho cự tuyệt giọng nói: "Cha, bệ hạ, nô tài cái này mang ngài đi." Tại hoàng hách chỉ huy dưới, đi vào Tây cung, một chỗ gọi Cảnh Thu cung địa phương. "Bệ hạ giá lâm." Vẫn chưa đi tiến Cảnh Thu cung, người hầu thái giám hoàng hách lập tức lôi kéo gà trống cuống họng, la lớn: "Cảnh Thu trong cung, thay đổi đại hạ phục sức đoan mục các thị, Thiết Mộc Chân hai người, nghe được cái này bén nhọn giọng hát, lập tức đi ra, nên đón đương triều thiên tử." Dù cho lòng có không muốn, nhưng bây giờ thân là chất tử, bọn họ cũng chỉ có thể nhận rõ sự thật. "Thiết Khương tộc chất tử Thiết Mộc Chân, phụ nhân Đoan Mục thị, gặp qua bệ hạ. Mau mời đến, chấp tới tìm các ngươi, là có chuyện cần muốn các ngươi giúp đỡ, còn hy vọng các ngươi không muốn cự tuyệt." Hạ Vũ ngược lại là không có che giấu, trực tiếp đến đi ra này nguyên nhân. Thiết Mộc Chân mẹ con nhìn nhau, từ Thiết Mộc Chân đứng ra, nói thẳng: "Bệ hạ, ngài là cao quý hiện nay đại hạ thiên tử, còn có chuyện gì là ngài làm không được?" Làm chất tử, Thiết Mộc Chân biết rõ, tiên thối có độ mới là sinh tồn pháp tắc. "Không phải sao?" Vừa nói xong lời này, vội vàng bổ sung một câu: "Bệ hạ có cần thiết, Thiết Mộc Chân ổn thỏa dốc hết toàn lực." Nhìn đến cái này Thiết Mộc Chân phản ứng, Hạ Vũ nhất thời nhếch miệng lên, đối cái này thức thời vụ chất tử vẫn là rất hài lòng. "Việc này tại chất tử tới nói, dễ dàng ngươi." Sau đó Hạ Vũ đem Thiết Mộc Chân gọi đến ngự thư phòng, lại nói cái khác. Việc nhỏ cỡ này, Thiết Mộc Chân tự nhiên không dám cự tuyệt. Tại trong ngự thư phòng, Hạ Vũ nói ra, để Thiết Mộc Chân vì chính mình dịch dung một chuyện. Dịch dung xong, nhìn đến trong gương, hoàn toàn khác biệt hình dạng, cái kia sinh động bộ dáng, liền Hạ Vũ nhìn đều có chút không nhận ra chính mình. "Tốt, tốt, chất tử dịch dung thuật, quả nhiên là thế gian nhất tuyệt. Lúc trước thoát đi thượng cốc, cũng là từ Thiết Mộc Chân dịch dung, bây giờ cũng thế, mỗi lần nhìn thấy, cũng không khỏi đến cảm thán Thiết Mộc Chân dịch dung thuật mạnh. Bệ hạ quá khen, như thế tiểu thuật, không đáng nhắc đến." "Ha ha, Thiết Mộc Chân, đến đón lấy việc cần phải làm, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng a." Biến thành một bộ trung niên bộ dáng Hạ Vũ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thiết Mộc Chân. Cái kia trong đôi mắt để lộ ra tới rất ý, mặc dù chỉ có một tia hoa quang nở rộ, cũng để cho Thiết Mộc Chân nội tâm hung hăng run rẩy một chút. "Bịch." Thiết Mộc Chân quỳ trên mặt đất, túi đầu thấp xuống. "Bệ hạ yên tâm, Thiết Mộc Chân quả quyết sẽ không nói ra đi, nếu không sẽ làm cho ta Thiết Khương bộ lạc vinh thế không cách nào xoay người, Thiết Mộc Chân chết thảm tại vạn dưới tên." Rất hiển nhiên, Thiết Mộc Chân rất thông minh. Hạ Vũ dịch dung gây nên gì? Tự nhiên không muốn tiết lộ tung tích, làm dịch dung người, Thiết Mộc Chân sinh tử hệ tại Hạ Vũ một người thôi. "Không không không, chấm cho tới bây giờ chỉ tin tưởng chết người." Hạ Vũ lay động ngón trỏ tay phải, dùng 37 độ miệng nói ra dưới âm lời nói lạnh như băng. Thiết Mộc Chân tâm lý hơi hồi hộp một chút, tâm tư bắt chuyện, tìm kiếm sinh cơ. "Bệ hạ, Thiết Mộc Chân nguyện cùng bệ hạ cùng đi, vì bệ hạ phòng ngừa kẻ xấu người, hộ bệ hạ chu toàn." Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời nói, truyền tại Hạ Vũ bên tai. Ngoài ý liệu trả lời, để Hạ Vũ chỉ có hoảng hốt. Thiết Khương thế tử thân phận, hoàn toàn không đủ để hắn tồn tại. Dù sao ngay sau đó đại hạ cũng thế, nếu là bị người tiết lộ tung tích của hắn, sẽ trêu chọc đến vô số phiền phức. Thế mà Thiết Mộc Chân Thông tuệ phản ứng, vì hắn dẫn tới sinh cơ. Đã như vậy, ngươi còn quỷ đang làm cái gì? Còn không mau mau đi chuẩn bị. Hạ Vũ lạnh lùng nói ra. Tạ bệ hạ, Thiết Mộc Chân cái này đi. Nói xong, hắn vội vàng quay người rời đi ngự thư phòng. Tại hắn rời đi một khắc này, Vũ Hóa Điện bóng người theo sát mà ra, tận lực bạo lộ ra sát ý, để Thiết Mộc Chân minh bạch nguy cơ còn chưa giải trừ. Phàm là sau đó hắn có bất kỳ một điểm khác người động tác, lập tức bị tru sát. Đêm khuya, Hạ Vũ phân phó Vũ Hóa Điển đem Thiết Mộc Chân mang lên, ba người thần không biết quỷ không hay rời đi tưởng cao bên trong hoàng cung. Đến mức trong chiều công việc, Hạ Vũ đã sớm có lưu thánh chỉ, đợi sau khi đi mấy ngày từ hoàng hách giao cho chức vịnh, đến lúc đó hắn tự sẽ minh bạch. Ba người ra hoàng thành, một đường hướng nam. Trên đường Hạ Vũ cũng không nói mục đích chuyên đi này, ven đường phong cảnh đều bị thưởng toàn bộ. "Công tử, vượt qua đỉnh núi này, phía trước cũng là giang nam, ngài xem chúng ta đi đường suốt đêm sao?" Hóa thân thư đồng Thiết Mộc Chân, cung kính hô. Khoan hay nói, Thiết Mộc Chân thư đồng này khí chất, lời nói và việc làm, nắm đến vừa đúng. Để Hạ Vũ hơi hơi giật mình. Không nghĩ tới, làm Thiết Khương Thế tử, có thể làm loại tình trạng này. Ngươi là làm sao biết, mục đích của chuyến này cũng là giang nam? Hạ Vũ cưỡi tại trên lưng ngựa, trở về chỗ cũ Thiết Mộc Chân, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Dọc theo con đường này, Thiết Mộc Chân chưa bao giờ nói qua địa danh, huống hồ bình thường đều là ngộ thành đã ngừng, từ trước tới giờ không đi đường suốt đêm. Lần này Thiết Mộc Chân lại trực tiếp tìm hỏi phải chăng đi đường suốt đêm, rất rõ ràng hắn đoán được giang nam cũng là đích đến của chuyến này. "Công tử, ai chẩn đoán?" Đến cùng là người trẻ tuổi, nhìn đến đương triều thiên tử kinh ngạc, tăng thêm những ngày này ở chung, biết Hạ Vũ cũng không phải là giết người không chớp mắt người, nhất thời để hắn lên tiểu thông minh suy nghĩ. "Ừ, như thế nào đoán được?" Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi. "Triều đình vừa ban bố khoa cử chế, giới thứ nhất khoa cử tại Giang Nam tiến hành Nam Phương tình khảo, công tử chuyên này chắc là muốn đích thân tìm kiếm nhân tài kiệt xuất. Và lại, hướng phía trước trừ ra Giang Nam, lại không một tòa thành trì, có để công tử lưu luyến lý do." Thiết Mộc Chân chậm rãi mà nói, đem chính mình suy đoán, nói rất có lý có theo. "Ha ha, không hổ là A Chân, không tệ không tệ." Hạ Vũ hai tay vỗ tay, trong lời nói tràn đầy tán thưởng ý tứ. "T." Hạ Vũ vung roi tìm ngựa, kẹp lấy mã cái bụng liền hướng trước cưỡi đi, lúc gần đi để lại một câu nói. Đáng tiếc, cũng là cái này ve sầu lời nói quá nhiều. Thiết Mộc Chân sao mà thông tuệ, tâm thần một chút như rơi vào hầm băng, lúc này minh bạch chính mình nói quá mức lỗ mãng. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng chỉ là Thiết Khương chất tử, há có thể ước đoán đại hạ thiên tử thành ý. Vũ Hóa Điền tấm lấy khuôn mặt, đụng đụng thân thể cứng ngắc Thiết Mộc Chân. "Đi thôi, bệ hạ nếu muốn giết ngươi, liền sẽ không mang ngươi đã đến." Nói, điều khiển mã đuổi kịp đi. Nhìn qua cái này thân ảnh của hai người, Thiết Mộc Chân cái này mới hồi phục tinh thần lại, phía sau lưng sớm đã tràn đầy mồ hôi. Xem ra, còn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là. Thiết Mộc Chân hất đầu một cái, dùng ngựa đuổi theo. Giang Nam, làm Nam Vương trên trăm tòa thành trì bất thi đậu tâm, phụ trách vì thế lần khoa cử chọn lựa hợp cách nhân tuyển, tiến về kinh thành tham gia bất khảo. Là vô số hàn môn tử đệ, lòng mang kích động địa phương. Chương 68, đánh dấu phiền lê hoa. Đi đường suốt đêm, thuận lợi tiến vào Giang Nam tòa này, Nam Vương chứ danh nổi danh thành trì. Hạ Vũ nhìn đến Giang Nam, mới ý thức tới, hoàng vị chi tranh, đến cùng cho đại hạ mang đến cái gì? Giang Nam đã là đại hạ Nam Vương, lớn nhất đại biểu tính thành trì, có thể rơi vào Hạ Vũ trước mắt, không được để ý. Hối hạ đám người, ven đường người bán hàng rong cũng là mắt thường có thể đến được, phồn hoa trình độ hoàn toàn không cách nào thất xứng với Nam Vương trọng trấn danh tiếng. An trí chỗ ở về sau, Hạ Vũ mang theo Thiết Mộc Chân, Vũ Hóa Điển tiến về khoa cử chủ bị địa phương. Không nghĩ tới lúc đến đã chậm một bước, Giang Nam văn cử đã kết thúc, này lại đang tiến hành chính là võ cử. Hiện trường tham gia võ cử người, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ, số ít người là linh hải cảnh, đều không đủ lấy có thể làm tác dụng lớn. Có chút thất vọng Hạ Vũ, trong đầu truyền đến hệ thống đánh dấu thanh âm. Lên keng, kiểm tra đến ký chủ tại Giang Nam còn chưa đánh dấu, phải chăng tiến hành đánh dấu? Đánh dấu. Hạ Vũ trong đầu thuận miệng đáp lại một câu. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đường triều danh tướng phiền Lê Hoa, hiện tại Giang Nam thành bên trong. Trước một khắc còn đủ rũ Hạ Vũ, đột nhiên nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, dưới ánh mắt ý thức hướng nhìn một phía. Đây chính là giàu có sắc thái truyền kỳ nữ tướng phiền Lê Hoa, có thể văn có thể võ, Hạ Vũ tâm trông mong cực kỳ. Hắn cái này một động tác, sơ suất va chạm đến chạy tới lôi đài thanh niên nam tử, rước lấy bất mãn của hắn. Nhìn hắn ăn mặc, một thân phú quý khí hơi thở, rõ ràng là tham gia võ cử khảo hạch, lại mặc một thân tơ lụa, lúc hành tấu đều là ngạo khí. Mắt mù a, ở đâu ra thôn quê thôn phù, dám cản ta đạo, mù ngươi mắt chó. Thanh niên nam tử đẩy Hạ Vũ một thanh, lại không ngờ đối phương không nhúc nhích tí nào. Gặp này, nam tử trong lòng hoảng hốt, chính mình khí lực lớn biết bao, lại không làm gì được đối phương mảy may, nhất thời lực lượng không đủ nói một câu, vòng quanh Hạ Vũ đi đến luận võ đài. Bản công tử không chấp nhặt với ngươi, thôn quê thôn phù. Nhìn lấy nam tử lên sân khấu cử động, Hạ Vũ nhướng mày, bờ môi nhúc nhích. Lập tức đi điều tra người này, ta muốn biết hắn tất cả tin tức. Ê, bệ hạ. Vũ Hóa Điền trong vòng kình hoa âm, bóng người dần dần chui vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Thiết Mộc Chân mí mắt giật giật, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, ánh mắt nhìn sân khấu. "Công tử, cái này võ cử sao còn có luyện khí cảnh người?" Thuận mắt nhìn đi, luận võ đài phía trên, còn thật sự có cái luyện khí cảnh tiểu tử, đối thủ của hắn thình lình chính là vừa mới cái kia cầm y tơ lụa nam tử. "Sao lại thế?" Pháp tướng cảnh Hạ Vũ, liên một chút liền xem thấu luận võ đài phía trên hai người thực lực. Nhưng hắn nhớ mang máng, tại khoa cử điều lệ phía trên, rõ ràng nói cho Trương Vịnh bọn người, võ cử mức thấp nhất chế, chí ít đều là linh hải cảnh. Nếu không hết thể không cách nào tham gia mới là. Nhưng trước mắt này một màn, quả thực để Hạ Vũ không thể tin được. Lại xem xét cái này tỉ thí, hoàn toàn cũng là nghiêng về một phía. Cái kia luyện khí cảnh người, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, bị đánh đến liên tục bại lui.
Người ngoài nghề xem náo nhiệt, gặp thanh niên nam tử mấy chiêu giải quyết đối phương, thậm chí còn cảm thấy thanh niên nam tử rất lợi hại. Thực không biết, tại Hạ Vũ hai người trong mắt, đây quả thực là trò đùa, như là tiểu hài tử đánh nhau. Hụ. Hạ Vũ hung hăng đánh xuống ống tay áo, phẫn nộ quay người rời đi. Như thế tỉ thí, còn như thế nào vì đại hạ tăng thêm nhân tài? Quả thực khiến người ta hoán hận. Ha ha, khoa chân mua tay, đại hạ người mặt đều bị ngươi vứt sạch. Tại nam tử đánh bại đối phương, hưởng thụ dưới đài người tiếng hoan hô bên trong, có như vậy một đạo không hợp thời âm thanh vang lên. Thanh thúy mà động nghe, tuy là nữ tử âm, câu chữ ở giữa len ken lực lượng, không kém chút nào nam tử. Hạ Vũ theo tiếng nhìn qua, ấn vào mí mắt, là một thân trắng sắc tô y, tóc dài phiêu nhiên nữ tử, cái chán hai tóc mai mái tóc, theo gió tung bay. Như thế nhu hòa xinh đẹp nữ tử, cái kia trên lưng trường thương, lộ ra đến mức dị thường hiển nhiên. Khác biệt chính là, trường thương vẫn chưa lộ ra nhiều đột nhiên, ngược lại càng làm cho nữ tử nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang nữ tử hào khí. Cái kia chó. Cái này âm thanh chửi bới tự nhiên rơi vào nam tử bên tai, vô ý thức quay người giận mắng lên. Thế mà tận mắt thấy nữ tử khác vẻ đẹp, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Thốt thanh tú tiểu nữ tử. Nói xong một cái xoay người, theo trên đài đi xuống, trong mắt có một chút nghiền ngẫm thân sắc, từng bước một đi hướng nữ tử. Ta chính là Từ Châu Nhiếp gia đại công tử, Nhiếp Nũng, không biết cô nương phương danh ra sao. Nhiếp Nũng tự vệ ra môn, gây nên vo cử dưới đài đám khán giả từng trận nghị ngữ. Nhiếp gia tại Từ Châu, thậm chí Nam Phương đều là có tiếng đại gia tộc, tại trong quý tộc cũng có thể xếp hàng đầu. Thì ngươi, còn chưa có tư cách biết bạn cô nương tên. Nữ tử khinh thường hổ thẹn cười một tiếng, không muốn lại phản ứng Nhiếp Nũng. Ai u, tiểu nương tử chạy đi đâu, bản công tử thế nhưng là Nhiếp gia đại thiếu gia, chỉ cần ngươi theo bản thiếu gia, cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Toàn bộ Từ Châu, liền không có ta Nhiếp gia không làm chủ được sự tình. Nhiếp Nũng một cái lắc mình, ngăn ở nữ tử trước mặt, một bộ ăn chắc đối phương bộ đáng. Bất quá một thổ kê ngoa khuyển, chỗ nào có tư cách làm phu quân của ta. Nữ tử nhếch miệng lên, cười khẩy, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, trong nháy mắt vượt qua Nhiếp Nũng, một nhảy đến võ đài phía trên. Chư người mới biết, nữ tử này vậy mà cũng là tới tham gia võ cử. Trên đài giám khảo gặp này, biến sắc, xông vào trên đài, quát lớn: "Võ cử trong địa, há cho phép ngươi một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia tiến vào luận võ đài, nhanh chóng đi xuống." Lời này dẫn tới trong sân người tán đồng, ào ào mở miệng, để nữ tử xuống đài. Hạ Vũ mắt thấy tình cảnh này, tỏa ra nghi hoặc. Tại khoa cử quy chế bên trong, vẫn chưa quy định nữ tử không được tham dự khoa cử. Dựa vào cái gì? Bản cô nương vì sao tham gia không được? Đại hạ luật pháp bên trong, nhưng có quy định nữ tử không được tham dự khoa cử. Và lại, võ cử, dùng võ luận thắng thua, chưa từng còn nhìn giới tính. Nữ tử một cái thoát ra, kéo ra cùng giám khảo khoảng cách, nói năng có khí phách quát nói: "Ngươi, hung hăng càn quái, lại không đi xuống, bản quan thì gọi người." Một phen ngôn ngữ, sửng sốt nói đến giám khảo không biết ngôn ngữ, chỉ có thể lấy quan uy áp chế. Ba ba. Vào lúc này, Hạ Vũ hai tay cổ động, tiếng vỗ tay một lần tiếp một lần, cười nhìn về phía trên đài nói: "Vị cô nương này nói đúng, đại hạ khoa cử nhưng từ chưa quy định không được có nữ tử tham dự, chẳng lẽ lại là ngươi quy định?" Một tiếng này, dọa đến giám khảo sắc mặt trắng bệnh. Đại hạ luật pháp, há lại cho hắn một tiểu tiểu quan giám khảo chế định. Đây không phải lấy tử chỉ pháp sao? Đúng, đại hạ luật pháp vẫn chưa quy định không được nữ tử tham dự, có thể hạ triều các đời cũng chưa từng nghe qua nữ tử có thể ra trận giết địch, thân cư triều đình tiền lệ. Một đạo không hợp thời thanh âm, tại Hạ Vũ phía sau vang lên. Thuận mắt nhìn đi, người này lại cùng Nhiếp Nhũng giống nhau đến mấy phần, tay cầm quạt lông, giữa lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy thư sinh ý khí. Một câu, đem chàng diện lại lần nữa kéo lại, gây nên vây xem nhiều người có vẻ tán động. Bóp nói nhiều lời, các ngươi người nào không phục, tới cùng bản cô nương đánh nhau một trận, chỉ cần bản cô nương thua, xét bất kỳ yêu cầu gì, bản cô nương đều đồng ý. Chương 69, phạm thượng làm loạn người. Chẳng biết lúc nào, nữ tử gỡ xuống trên lưng trường thương, kéo cái thương hoa, cán thương đập ầm ầm tại võ đài phía trên. Liếc nhìn dưới đài đám người lúc, ánh mắt của nàng tràn đầy phong mang. Tốt, tốt một đứa con gái lang. Hạ Vũ chưa bao giờ thấy qua, nữ tử cũng có thể như thế hiên ngang, không chút nào kém cỏi hơn nam nhi, nhịn không được vỗ tay gọi tốt. Chỉ tiếc, thanh âm của hắn bị lấy Nhiếp Nhũng làm đại biểu người, ché mất đi xuống. Đàn bà nhỏ, ngươi không cần thiết phép lối, đợi bản công tử đến chiếu cố ngươi. Nhiếp Nhũng tiếp nhận tay kia cầm quạt lông nam tử đưa tới lại đao, nhảy đến trên đài, gánh lấy lưỡi dao, nhếch miệng cười nói: "Ta nếu là đánh thắng ngươi, ngươi liền phải cùng ta trở về làm ta nữ tử." Rõ ràng thân mang hoa y, lại nói lấy du côn lưu manh lời nói, quả thực quá dị. Một phen trêu chọc, dẫn tới dưới đài liên tiếp tiếng cười. Quạt lông nam tử sờ lên cái trán, một trận cười khổ. Chính mình vị đại ca kia, tuy nhiên vũ lực thiên phú không kém, lại là thô bị cùng cực, hoàn toàn thoát không xứng với Nhiếp gia người thân phận. Cũng không biết phụ thân là cái kia thân bất thường, cứng rắn là muốn đem hắn mời về. Đối mặt Nhiếp những đùa giỡn, nữ tử xem thường, trường thương trong tay một cái, khiển trách cười nói: "Ngươi như có thể thắng được bản cô nương trường thương trong tay, làm thê tử ngươi cũng không phải là không thể được." Cái này có thể đem Nhiếp những nói đến lòng ngưỡng ấy, đại đao trong tay đều có chút bất an phân lên. "Được rồi, nương tử." Đại đao gần hư không ném đi, lực lượng kia to lớn, người khác đều thấy rõ ràng. Lực lượng khuấy động lên võ đài ra trận trận bụi mù, tiếng gió bay phất phới. Kinh khủng như vậy lực lượng, đám người không đành lòng gặp nữ tử hoa dung vẫn lạc, ào ào nhắm mắt. Chưa từng nghĩ, Nhiếp Nhũng đại đao lại bị nữ tử ngăn cản vững vững. Vang vang, nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên, tùy ý nắm. Nữ tử này thích võ nghệ. Thiết Mộc Chân thấy rõ ràng nhìn thấy nữ tử chính diện ngạnh kháng đối phương đại đao. Đều tưởng rằng lực lượng chiến đấu, hắn lại rõ ràng nhìn đến, trường thương chống đỡ đại đao một khắc này, cánh tay vị trí có ý từng bước để xuống mấy tấc, nhờ vào đó làm dịu lực đạo. Đến này lại, Hạ Vũ đã có mấy phần chắc chắn, minh bạch nữ tử trước mắt là ai. Không phải cái kia phiền Lê Hoa, lại là người phương nào? Luận thực lực, Nhiếp Nhũng làm thế nào có thể là Phiền Lê Hoa đối thủ? Bất quá ba chiêu, Nhiếp Nhũng liền bị Phiền Lê Hoa chọn xuống lôi đài, nắm thương mà đứng, thanh tú động lòng người nhìn về phía dưới đài đám người. Còn có vị nào đến đây cùng bạn cô nương so chiêu một chút? Dưới đài đám người nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh. Nhiếp Nhũng thế nhưng là Nhiếp gia đại công tử, lại có thể có người không mua của hắn sổ sách, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Đàn bà nhỏ, người chơi lừa gạt. Thừa dịp ta không phòng bị, chơi lừa gạt bức ta xuống đài, đáng giận. Người tới, bắt hắn cho ta bắt lấy đến. Nhiếp Nhũng giận dữ, đại đao một chỉ, lập tức theo hai đạo tuân ra mười mấy tên quân binh, đoàn đoàn đem cái này võ cử lôi đài vây quanh. Đột nhiên một màn, để Phiền Lê Hoa khuôn mặt khẽ biến. Đàn bà nhỏ, ngươi rất biết đánh sao? Cái này võ cử danh lệch, hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử tới, đều là bản thiếu gia. Nhiếp Nhũng đứng tại quan binh trước, phách lối mà nhìn xem trên đài Phiền Lê Hoa. Rất hiển nhiên, Nhiếp gia quyền thế tại Giang Nam cực kỳ hung hăng ngang ngược, hoàn toàn không nhìn đại hạ luật pháp. Tiểu cô nương, ngươi xuống đài đi, cái này võ cử danh lệch, đúng là Nhiếp gia đại công tử. Cái kia quan giám khảo đứng dậy, một mặt bất đắc dĩ. Dựa vào cái gì? Rõ ràng bản cô nương đánh bại hắn, bản cô nương liền nên thu hoạch được cái này võ cử danh lệch, thu hoạch được tiến về kinh thành tham gia võ cử cơ hội. Phiền Lê Hoa không sợ chút nào Nhiếp Nhũng cùng cái kia quan giám khảo, trên mặt đều là kiên định. Chỉ bằng nơi này là Giang Nam, là ta Nhiếp gia địa bàn. Quạt lông nam tử đứng tại Nhiếp Nhũng bên cạnh, vung vẩy cây quạt, lạnh như băng nói ra. Như thế cực kỳ phách lối lời nói, to như vậy cái võ cử khảo hạch đài, lại không một người đứng ra nói chuyện. Lớn mật. Thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, các ngươi còn có luật pháp sao? Hạ Vũ bóng người chớp động, xuất hiện tại Phiền Lê Hoa trước, ngăn lại Nhiếp Nhũng cùng đám kia quan binh. Thiết Mộc Chân gặp này, vẻ mặt đau khổ đi tới. Loại thời điểm này, cái kia giam trực tiếp rời đi, phía sau thời gian khổ cực còn nhiều. Luật pháp. Ha ha, ta Nhiếp gia cũng là Giang Nam luật pháp. Cái kia nắm quạt nam tử, cũng chính là Nhiếp Khánh Nguyên dường như nghe được thế gian buồn cười nhất lời nói, giơ thẳng lên trời cười ha ha. Đi, dựa theo đại hạ luật pháp, chưa bao giờ có nữ tử vào triều, tham quân trường hợp đặc biệt, lập tức đem cái này gây chuyện nữ tử giam giữ tiên đại lao. Nhiếp Khánh Nguyên chiếm cứ đại nghĩa nói chuyện, trong tay quạt trực chỉ Phiền Lê Hoa, ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Bọn quan binh lập tức tay cầm trường thương, nhìn chằm chằm nhìn lấy mấy người, muốn xuất thủ. Một tiếng quát lớn, huyện như lôi đỉnh, vang vọng tứ phương. Làm cản. Ai bảo các ngươi cầm thương chỉ lấy ta, muốn chết phải không? Nhìn đến mấy chục cây trường thương chỉ mình, Hạ Vũ sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Vừa mới nói xong, Hạ Vũ dưới chân ba động, bóng người đêm lóe, nửa bước thần thông thân pháp thì triển ra, giống như quỷ mị, trong chớp mắt xuyên thẳng qua tại những quan binh này ở giữa. Tại trở lại tại chỗ lúc, mặt đất bày đặt một đống lớn cán thương. Thật nhanh thân pháp. Phiền Lê Hoa kìm lòng không được, thốt ra. Thiết Mộc Chân nội tâm thì là cảm khái, thực lực như thế, khó trách Nghiêm Tung sẽ ám sát thất bại. Cái kia Nhiếp gia huynh đệ tại chỗ mắt trợn tròn, loại này đáng sợ tốc độ, để bọn hắn lưng lạnh một mảnh, đáy lòng rất hư. Dám can đảm cùng quan phủ là địch, phá hư võ cử bình thường tiến hành, mông đại nhân, còn không mau mau đem bọn hắn cầm xuống. Gặp sự tình không đúng kỉnh, Nhiếp Khánh Nguyên lập tức hướng về bộ kia phía trên quan giám khảo hô. Cái này có thể để Mộng Khâm không ngừng tiêu khổ, làm quan địa phương, hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng, Nhiếp gia tại Giang Nam quyền thế. Từ từ Châu Châu phủ, cho tới Giang Nam thành chủ, thì không có một cái nào không phải cùng Nhiếp gia có quan hệ. Có thể hoàn toàn nói, là Giang Nam thổ hoàng đế cũng không đủ. Tình thế bức bách, Mộng Khâm không khỏi hô: "Người tới, đem trở ngại khoa cử khảo hạch, phạm thượng làm loạn người, cầm xuống." Đột nhiên, có người mặc áo giáp tướng quân, cưỡi ngựa mà đến, bên cạnh theo hai tên linh hải cảnh đỉnh phong võ giả, mấy ngàn binh lính đi theo. "Nhị ca, tam đệ ta tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là a dám ở động thổ trên đầu thái tuế." Cưỡi ngựa mà đến, chính là Nhiếp gia tam huynh đệ bên trong lão tam, Nhiếp Hoát. Nhìn thấy người tới, Nhiếp Nhượng cùng Nhiếp Khánh Nguyên đại hỉ. "Ha ha, tam đệ, ngươi đến rất đúng lúc." Trước một khắc còn kinh ngạc cùng lo lắng tại thực lực đối phương Nhiếp Nhũng, vừa nhìn thấy trợ thủ đen, điểm này sầu lo nhẹ lướt đi. "Tiểu tử, ngươi rất biết đánh nhau sao? Mấy ngàn người, có đủ hay không ngươi đánh a?" Nhiếp Nhũng huy động bàn tay lớn, mấy ngàn danh tướng sĩ lập tức đem bọn hắn lại lần nữa vây quanh. Nhìn lấy những trang bị này tinh xảo binh lính, khoảng chừng 4-5 ngàn, cho dù là Phiền Lê Hoa trong lòng cũng lạ như rớt vào hầm băng. "Đa tạ hai vị tương trợ, nhưng bây giờ là Hoa Lê liên lụy các ngươi. Lại dù gì Hoa ngăn lại bọn họ, các ngươi nhanh chóng rời đi." Phiền Lê Hoa cất bước tiến lên một cái thân vị, liền muốn chủ động vì Hạ Vũ hai người tranh thủ thời gian. Lại không nghĩ bị Thiết Mộc Chân đưa tay ngăn lại, lắc đầu thấp giọng nói: "Không cần, đám người này không biết sống chết." Nghe lời ấy, Phiền Lê Hoa hoảng hốt tại chỗ. Đây chính là đại hạ quan binh, tại đại hạ thổ địa bên trên, chẳng lẽ bọn họ cũng không sợ sao? Chương 70, nên chém. Đối mặt mấy ngàn đại hạ tướng sĩ, Hạ Vũ đau lòng như góc. Không ngờ tới, đoạt đế chi tranh sau để lại vấn đề nhiều như thế, địa phương quý tộc quyền thế, lại cường thế đến tận đây. Liên đại hạ luật pháp đều không để vào mắt. Giờ phút này Hạ Vũ đôi mắt âm trầm, nhìn lấy trước mắt mấy ngàn tướng sĩ, trầm giọng nói: "Bỏ vũ khí xuống, các ngươi còn là đại hạ tướng sĩ, không cần thiết thụ người khác mê hoặc, đã mất đi đại hạ tướng sĩ kiêu ngạo." Nhiếp Quát nghe vậy, tung người xuống ngựa, chỉ là cái kia không động tác thuần thục, suýt nữa ngã xuống ngựa, khiến người ta nhìn không khỏi không biết nên khóc hay cười. "Đại hạ tướng sĩ kiêu ngạo? Ha ha, ngươi đừng cười từ ta, ngươi hỏi bọn họ một chút, ai là đại hạ tướng sĩ?" Nhiếp Quát sửa sang một chút che khuất hốc mắt mũ giáp, lung lay bên hông trường kiếm, bắt lấy tên lính, khinh miệt chất vấn. Binh lính kia hoàn toàn không dám cùng Nhiếp Quát đối mặt, thần sắc bối rối, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. "Tam công tử, chúng ta đều là Nhiếp gia người, cái nào nhận ra cái gì đại hạ?" Như thế nghe rợn cả người ngôn ngữ, nghe vào Giang Nam bách tính trong thai, lại là câm như hến không dám lên tiếng. "Thấy không? Tại Giang Nam, ta Nhiếp gia định đoạt." Nhiếp Quát nhìn đến Hạ Vũ giật mình lại tức giận sắc mặt, đắc ý ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tất cả đều là trêu tức. Nghĩ hắn Hạ Vũ, nằm gai nếm mật mấy năm, không nghĩ tới rơi vào lại là lớn như vậy hạ. Nếu là không giới địa phương nhất quan, chỉ sợ đời này đều bị mơ mơ màng màng.
Tốt, tốt, tốt một cái nhấp ra, tốt một cái nhận ra cái gì đại hạ.
Hạ Vũ hung hăng vùng vẩy ống tay áo, rõ ràng là thanh âm trầm thấp, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm rơi vào mọi người tại chỗ trong lỗ tai. Này âm thanh to đứt tai, sau lưng càng là giống như hiện ra cựu ngũ hoàng tôn chỉ tượng, khiến vạn người em mở miệng không nói, trong lòng rung động. Bộ phận dân chúng vây xem không chịu nổi cái này bị áp, tại chỗ quỳ bái trên mặt đất, không dám nhìn thăng. Nhiếp Quát cái này có quyền vô thực lực sốc nội chỉ đồ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Hạ Vũ thân bên trên tán phát pháp tướng cảnh uy hiếp lực, ngã nhào trên đất, dọa đến ruột gan đứt từng khúc, vàng trắng chỉ vật theo giữa đùi chảy ra.
Pháp tướng cảnh.
Nhiếp Dũng, Nhiếp Khánh Nguyên hai huynh đệ, trong mắt trợn thật lớn, thân hình liên tiếp lui về phía sau mới đứng vững.
Pháp tướng cảnh, vạn tên võ giả cũng khó khăn đưa ra một.
Không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, lại là pháp tướng cảnh. Không biết các hạ là pháp tướng cảnh đại năng, là vạn bối chờ mạo phạm, chuyện hôm nay còn xin thứ tội, ngày sau ta Nhiếp gia ổn thỏa bồi thường.
Nhiếp Khánh Nguyên thầm may mắn, còn chưa động thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Đại hạ pháp tướng cảnh cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, xuất hiện một cái đều đủ để đại địa run rẩy mấy phần, chớ nói chi là thanh niên trước mắt vẫn là như thế tuổi trẻ.
Trong tích tắc, Nhiếp Khánh Nguyên còn động lôi kéo tiến vào Nhiếp gia trận doanh ý nghĩ, chỉ là dăm ba câu liền muốn xong việc.
Nhiếp gia thật sự là khoan hồng độ lượng a.
Hạ Vũ há miệng, âm lãnh nói ra.
Cùng lúc đó, thân mang phi ngư phục eo treo tú xuân đạo vụ hóa điện, gần hư không bay qua mà đen, có thể thấy rõ ràng trong tay mang theo một tên nam tử.
Lúc rơi xuống đất, đem bước trên mặt đất, hướng Hạ Vũ chắp tay nói:
"Công tử, đây cũng là Giang Nam thành thành chủ, Nhiếp thụ viên."
Rộng rãi áo bào trung niên nam tử, đầu óc choáng váng, đều không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì.
Đợi thấy rõ trước mắt Hạ Vũ, Vũ Hóa Điện niệm lên người này xâm nhập Giang Nam thành chủ phủ, tắt mình một cái, mang theo liền đi, sắc mặt đại biên, phẫn nộ quát:
"Vậy đến sơn giã chỉ nhân, can đảm dám đối với bản quan vô lễ."
Hắn lời còn chưa nói hết, Vũ Hóa Điện móc ra một tấm lệnh bài, đến tại mặt của hắn phía trên, sắc mặt băng lãnh.
Thấy một lần lệnh bài này, Nhiếp thụ viên vẻ phẫn nộ nhất thời hiểu sự ở, đổi lấy là sợ hãi, cảm giác sợ hãi, thần sắc biến hóa nhanh chóng, hiếm thấy trên đời.
"Trời,
trời."
Nhiếp thụ viên kinh hãi, chứ miệng nói chuyện đều cả lăng.
Hạ Vũ thu hồi lệnh bài, tiến lên một bước nhìn chằm chằm Nhiếp thụ viên nhìn, lông mày cau lại.
"Công tử, hắn gọi Nhiếp thụ viên, là Nhiếp gia đương đại gia chủ, nơi này tam huynh đệ theo thứ tự là Nhiếp Quát, Nhiếp Dũng, Nhiếp Khánh Nguyên, đều là con của hắn."
Vũ Hóa Điền đem thu thập được tình báo, giản lược nói đi ra.
"To như vậy cái Giang Nam, ai không biết tin tức này, Nhiếp Dũng, Nhiếp Quát hai huynh đệ hoàn toàn không xem ra gì."
"Phụ thân, ngươi chớ hoảng sợ, ta lập tức đi trong phủ hô cung phụng, ngươi chịu đựng."
So sánh dưới, Nhiếp Khánh Nguyên thì thông minh rất nhiều, có thể hoành không bay qua người, hiển nhiên cũng là pháp tướng cảnh cường giả.
Một chút xuất hiện hai cái pháp tướng cảnh, Nhiếp Khánh Nguyên thấp thỏm trong lòng, lập tức tìm cái lý do trốn mất.
Đến là cái kia Nhiếp Dũng, thấy một lần Nhiếp thụ viên, bật thốt lên hô:
"Cha, ngươi đã nói xong, cái này võ cử khảo hạch có một cái danh ngạch trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ba người này tới quấy rối, cha nhất định muốn nghiêm trị bọn họ."
"Cô nương kia chớ tổn thương, thế nhưng là ngài con dâu tương lai."
Nhiếp Những Ngây Ngô nói.
Cái này đột nhiên tới một câu, để Nhiếp thụ viên sắc mặt càng thêm trắng bệnh.
"Tốt ngươi cái Nhiếp thụ viên, thật coi Giang Nam là người Nhiếp gia."
Liên Khoa Nâng cũng dám âm thầm thao tác, lấy việc công làm việc tư.
Dựa theo đại hạ luật pháp, phải làm như thế nào?
Nay nhân chứng vật chứng đều tại, căn bản không cần đi bất luận cái gì trình tự.
Hạ Vũ lớn tiếng hỏi thăm một bên Thiết Mộc Chân.
Một mực tại xem trò vui Thiết Mộc Chân hơi sững sờ, chắp tay nói:
"Ấn đại hạ luật pháp, nên chém."
Chém chữ vừa ra, Nhiếp thụ viên sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một cái lảo đảo ngã nhào trên đất.
Mặt trắng nhỏ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?
"Chém cái gì chém, tại Giang Nam, ta Nhiếp gia chính là..."
Đáng tiếc Nhiếp Quát lời nói còn chưa nói hết, Vũ Hóa Điển thân hình lóe lên, một lát trở lại Hạ Vũ bên người, yên tĩnh thủ hộ. Lại xem xét, Nhiếp Quát trên cổ hiện lên một đạo vết máu.
"Vũ Hóa Điển, nhất đao phong hầu, đánh chết tại chỗ Nhiếp Quát."
Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đám người thẳng đến Nhiếp Quát ngã xuống đất mới phản ứng được.
Cái kia Mộng Khâm thầm hô một tiếng hỏng bét, công tử nhà họ Nhiếp tử tại trước mắt mình, đây chính là đại sự. Thế mà lại nhìn Nhiếp thụ viên, hoàn toàn không có trước kia hung hăng càng quái, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, sợ hãi.
Trong lòng nhất thời minh bạch cái gì, vội vàng trong bóng tối ngăn lại muốn đi lên hỗ trợ binh sĩ.
"Vệ."
Nhiếp thụ viên muốn hô, lại bị Hạ Vũ ánh mắt ngăn lại.
Đem Nhiếp thị cha con buộc, kéo hướng thành chủ phủ, lập tức đi thông báo toàn thành trên dưới bách tính, có oan có thủ, đều có thể đến thành chủ phủ phản ứng.
"Ê."
Vũ Hóa Điện tung người một cái, đem Nhiếp gia phụ tử bó buộc chung một chỗ, kéo lấy liền hướng thành chủ phủ phương hướng đi.
Cái kia Nhiếp thụ viên như cha mẹ chết, rũ cụp lấy đầu, không có một điểm sinh khí.
Hạ Vũ phía trước, Vũ Hóa Điện kéo lấy Nhiếp thị cha con ở phía sau, trước khi đến thành chủ phủ trên đường phố, vây xem Giang Nam thành bách tính dần dần biên nhiều.
"Đây không phải ác bá Nhiếp thị cha con sao? Bọn họ làm sao biên thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là ông trời mở mắt?
Đáng đời.
Trong ngày thường làm sao khi dễ chúng ta có thể không quên mất."
Nói, trong đám người có người ném đồ ăn nát, trứng gà sống, nện ở Nhiếp thị cha con trên thân.
Bọn họ muốn dãy rủa phẫn nộ, đảo mắt liền bị Vũ Hóa Điển trừng mắt ngăn lại, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận dân chúng phẫn nộ.
Đi theo tại đội ngũ đằng sau, Phiền Lê Hoa nhìn phía trước chắp tay hành tấu Hạ Vũ, ánh mắt bên trong lộ ra mấy sợi kinh ngạc.
"Các ngươi công tử, rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả Giang Nam thành chủ đều dám đắc tội."
Chương 71, Giang Nam sắp biến thiên.
Thiết Mộc Chân chợt chợt lưỡi, tâm lý phát lên một chút quái dị. Hắn cũng coi là duyệt đại hạ sách vô số người, có thể chưa bao giờ thấy qua có như vậy phía dưới tham dân gian đương triều thiên tử.
"Ta cũng không biết, hẳn là một cái quái nhân đi."
Thuận miệng trả lời một câu,
Thiết Mộc Chân có phần cảm giác khó chịu. Thành chủ phủ trước, hai thị vệ giống trước kia đồng dạng, đứng một lúc bánh sau chạy trốn đến một bên nghỉ ngơi. Một người trong đó đông nhiên nhìn đến phía trước, cái kia đen nghịt đám người, giật nảy mình, tranh thủ thời gian cứ gọi tới đồng bạn. Cái này muốn là nháo sự, hắn có thể ngăn cản không được. Tại thành chủ phủ trước cửa dừng lại, hai thị vệ nhìn lấy người này nhóm, ra đầu tê dại một hồi. Đứng lại, đây là thành chủ phủ, dám can đảm ở cái này tìm việc khiêu khích, không muốn. Lao ra. Đại thiếu gia. Một thị vệ giơ lên trường thương, trung khí mười phần quát lớn. Lời nói đến một nửa, nhìn đến bị trói lại nhiếp thụ viên cha con, nhất thời trợn tròn mắt. Tránh ra, vị đại nhân này muốn công khai thẩm vấn nhiếp gia phụ tử, Giang Nam sắp biến thiên. Trong đám người có người hô. Hai thị vệ còn đến không kịp tránh ra, lập tức bị giống như thủy triều bách tính đám người gạt mở, đem lớn như vậy nhiếp gia cửa lớn cho tại chỗ mở ra. Mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp vào, đem cửa hạm đều đạp bằng mấy tầng. Thấy cảnh này, Phiến Lê Hoa không khỏi cảm thán. Cái này nhiếp gia phụ tử, là làm bao nhiêu chuyện ác, càng như thế không được gỡ chuộng. Vào thành chủ phủ, Hạ Vũ tại thành chủ phủ bên cạnh, bưng tới một cái ghế ngồi xuống, nhìn phía dưới nhiếp thị cha con, quát lớn: "Nhiếp thụ viên, ngươi dung túng con nối dõi, lấy quyền nhu tư, ảnh hưởng khoa cử công chính công pháp tuyển lựa nhân tài, ngươi có thể nhận tội." Thần nhận tội." Nhiếp thụ viên dường như một chút già mười mấy tuổi, một mảnh tử khí nói. Ngược lại là một bên Nhiếp Dũng, bởi vì miệng bị ngăn chặn, liều mạng muốn nói chuyện, lại là chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn nào. "Tốt, ngươi nhi tử bất chấp vương pháp, không nhìn đại hạ luật pháp, lý nên chém đầu, ngươi có gì dị nghị không?" Hạ Vũ cọ một chút đứng lên, ánh mắt trực chỉ sắc mặt trắng bệch Nhiếp thụ viên. Một bên Nhiếp Nhung nghe nói như thế, liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc, nhắc nhở lão cha, hắn không muốn chết. Thần không dị nghị. Bờ môi nhúc nhích dưới, Nhiếp thụ viên muốn nói cái gì, cuối cùng bật thốt lên vẫn là câu nói này. Một câu, để Nhiếp Nhung đồng tử trừng lớn, đại não thiếu oxy, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tốt, rất tốt. Hạ Vũ không nghĩ tới, cái này Nhiếp thụ viên ngược lại là dứt khoát, đã giảm bớt đi không ít chuyện. Trong mắt ở ngoài cửa cái kia chen chúc bách tính trong đám nhìn thoáng qua, hướng về phía trước nhất Thiết Mộc Chân, Phiền Lê Hoa phất phất tay. Cô nương, ngươi qua đây. Đang ở vào trong lúc khiếp sợ Phiền Lê Hoa có chút ngây người. May ra Thiết Mộc Chân một tay lấy nàng đẩy đi ra, kịp phản ứng nàng đã đứng dậy, chỉ có thể kiên trì đi lên. Đại nhân, ngài gọi Hoa Lê có chuyện gì? Ừm, cái này nhiếp ra tội trạng, sau đó có bách tính từng cái tiến lên đây phản ứng, ngươi chỉ cần đem từng cái ghi lại là đủ. Việc này có thể có vấn đề. Không, không có vấn đề. Phiền Lê Hoa đại hi, có thể vì bách tính làm việc, thế nhưng là tâm nguyện của nàng. Sau đó Hạ Vũ mang theo Vũ Hóa Điền đi vào thành chủ phủ bên trong đường, chuyện còn lại giao cho Phiền Lê Hoa. Bệ hạ, ngài là muốn cho nữ tử kia cơ hội lập công. Tại hành lang phía trên đi lại, Vũ Hóa Điền hiếu kỳ hỏi. Nàng là một nhân tài, sau đó để cho nàng tham gia hoàng thành võ cử, chấm muốn nhìn một chút nàng có thể đi đến loại tình trạng nào. Chấm để những chuyện ngươi làm được thế nào? Hạ Vũ nhướng mày, mở miệng hỏi. Sớm lúc trước để Vũ Hóa Điền đi điều tra thời điểm, liền để hắn liên hệ khoa cử giám khảo. Văn cử đã qua, nhiếp gia dám can đảm trắng trợn tại võ cử phía trên động tay chân, hắn lo lắng văn cử bên kia ra cắt lượng, Chu Du, Bàng Sĩ Nguyên ba người sẽ gặp phải đãi ngộ không công bằng. Mặc dù là có đầy đủ trung thành, nhưng nếu là liền nhìn thấy Hạ Vũ cơ hội đều không có, cái kia chính là trung thành không có đất dụng võ. Cái này không phải Hạ Vũ muốn xem đến. Bệ hạ, văn cử giám khảo ngay tại nội đường chờ bệ hạ. Một chén trà về sau, Hạ Vũ đi vào nội đường chính điện. Làm văn cử giám khảo, trước tiên liền thấy Vũ Hóa Điện, liền vội vàng tiên lên hô. Hạ quan khổng lệnh, gặp qua đại nhân, vị này là Lam Càn, tại trước mắt ngươi chính là đại hạ thiên tử, đương triều bệ hạ. Vũ Hóa Điện giận tím mặt, tại chỗ quát lớn. Doa đến khổng lệnh bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thần gặp qua bệ hạ, nô hoàng và tuế. Đứng lên đi, chấm này phương là cải trang vi hành, ngươi không biết là có thể thông cảm được. Đa tạ bệ hạ. Khổng lệnh nhìn trước mắt Hạ Vũ bộ dáng, cùng cái kia 13 châu truyền tụng bức họa hoàn toàn không giống, cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc. Có thể có một chút, hắn hiểu được, Vũ Hóa Điển trong tay cầm thiên tử lệnh là hàng thật giá thật, không dám có mảy may hoài nghi. Văn cử tiến hành đến thế nào? Hạ Vũ ngồi lên thủ tọa, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, văn cử tiến hành thuận lợi, hạ quan cùng từ châu trên dưới các đồng liêu đang toàn lực phê duyệt thí sinh hồ sơ. Nghe được còn không có ra kết quả, Hạ Vũ nhướng mày, ngón tay trên ghế gõ mấy cái, trầm giọng nói: "Mấy ngày, có thể để chấm nhìn thấy văn bảng." Văn bảng là từ châu trên dưới đến đây Giang Nam tiến hành bất khảo học tử xếp hạng, 10 vị trí đầu người có tư cách tiến về kinh thành tham dự hoàng khảo. Cuối cùng nếu là cao trung, có thể nhập hướng làm quan, vì đại hạ hiệu lực. Bệ hạ, nhiều thì 5 ngày, ít thì 10 ngày. Không lệnh không dám dầu diếm, dự đoán một chút thời gian, hồi đáp. Trong đó nhưng có bất công sự tình cũng có lẽ có người đổi hồ sơ, ảnh hưởng văn cử khảo hạch công chính tính cử động. Hạ Vũ nghe xong, liền bận bịu mở miệng hỏi: "Bệ hạ, thần vì Giang Nam văn cử bất giám khảo, dứt khoát không cho phép chuyện như thế phát sinh. Tuyển lựa nhân tài, vì đại hạ hiệu lực, chính là nền tảng lập quốc sự tình. Há có thể dung hứa như thế lấy việc công làm việc tư, lấy quyền mưu tư sự tình phát sinh." Khổng lệnh nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói: "Tốt, cái kia chấm liền chờ ngươi văn bảng." Lại cùng Khổng lệnh nói chút văn cử bên trong chuyện phát sinh, mới biết Chu Công Cẩn danh tiếng đã tại Khổng lệnh trong lòng. Đến là Chu Công Cẩn, lấy một ngày hoàn thành 5 ngày khảo để thời gian dài, đồng thời hành văn trôi chảy, trong câu chữ có độc đáo kiến giải, để thân duyệt Chu Công Cẩn hồ sơ Khổng lệnh, rất là tán thưởng. "Bệ hạ, cái này Chu Công Cẩn không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đi hướng kinh thành tham gia hoàng khảo, cuối cùng còn hy vọng bệ hạ nhiều quan tâm kỹ càng, hắn coi là thật bất thế gia nhân tài." "Ha ha, lại có này đám nhân kiệt, chấm ngược lại muốn quen biết một hai." Hạ Vũ làm bộ cười to, kỳ thực nội tâm một mảnh không sai. chỉ là Chu Công Cẩn thì có thể để ngươi Khổng Lệnh lau mắt mà nhìn, đợi đến ra cắt thừa tướng Bàng Sĩ Nguyên, vậy chẳng phải là muốn cảm thán đại hạ làm hưng. Theo Khổng Lệnh miệng bên trong biết được, văn võ học sinh đều là tại Giang Nam hiệu sách bên trong chờ đợi kết quả. Trong lúc nhất thời, Hạ Vũ tới hào hứng. Đi đi đi, Khổng Lệnh, ngươi đổi một thân cách ăn mặc, theo chấm đi gặp bọn này đại hạ tiết thứ nhất khoa cử học sinh. Khổng Lệnh sững sờ, cái này đại hạ thiên tử, làm sao có loại chơi tính chưa phai mở cảm giác. Chương 72, Lang gia gia cát thị. Giang Nam hiệu sách, văn cử học sinh phòng nhỏ lầu. Đến từ Từ Châu trên dưới thanh niên tài tử, kết thúc văn cử khảo thí sau, chờ đợi công bố kết quả thi thời gian, hội tụ một đường, nói chuyện trời đất, đều sướng nói. Đây là đại hạ giới thứ nhất khoa cử, nếu là nào đó cao trung, nhất định có thể quang tông diệu tổ, chuyển ta đại hạ quốc uy. Áo tơ trắng nho sinh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt kiên định nói ra. Ha ha, ở đâu tới thôn quê thôn phu, chỉ là dân đen, cũng muốn đại biểu đại hạ. Nghiêng đôi sừng ngồi đấy, ăn mặc hoa lệ thế gia học sinh, nghe vậy cười vang, trần trụi trâm trọng nói. Kẻ này tay nâng chén rượu, từng bước một đi tới. Đại hạ nếu có thể bị các ngươi những thứ này con kiến hôi, dân đen đại biểu, vậy thì thật là đại hạ sỉ nhục. Đương kim thánh thượng có thể cho các ngươi những thứ này dân đen một cái một bước lên mây cơ hội, cái kia đã là thánh thượng đại ân, các ngươi cảm kích là được, lại còn nỗ lực chúng bảng. Thật sự là buồn cười. Lời này dẫn đến không ít thế gia con cháu đồng ý, ào ào đứng dậy, không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Trương công tử nói rất đúng, một ít người đừng tưởng rằng thánh thượng cho một cơ hội thì thật sự có thể chúng bảng, cải biến nghèo khó hiện trạng. Dựa theo ta nói, chỉ sợ lần này bảng danh sách đi ra, muốn cô phụ thánh thượng mỹ ý, một ít người nhỏ à, làm không tốt một cái đều lên không được bảng. Ha ha. Thô bị người, nói nhảm phong nho, thật sự là buồn cười. Toàn bộ hiệu sách đều là nghiêng về một phía hướng những cái kia thế gia con cháu, không một người đứng ra vì cái này áo tơ trắng nho sinh nói chuyện. Gặp này, Trương gia thiếu gia, Trương Đình Hoài, càng là đắc ý. Ta xem ngươi tướng mạo xấu xí, càng là bẩn dân xuất thân, lượng ngươi trong bụng không có chút nào tài hoa có thể nói. Cái kia hồ sơ phía trên đệ, tất nhiên một đệ cũng đắp không ra, chớ nói chỉ là sau cùng quốc sách bàn về. Tại văn cử khảo thí hồ sơ bên trong, sau cùng một đệ chính là quốc sách luận. Trong đó có thể sướng nói trị quốc ngôn luận, vô luận là phương diện nào, chỉ cần hữu hiệu, đều có thể trở thành lấy được phân. Cái này một đề vẫn là Hạ Vũ tự mình thiết kế, ý tại để học sinh đối hiện nay đại hạ hiện trạng, hiến nói hiến kế. Nói lên cái kia quốc sách luận cái này đề, liền tại phía dưới đều có chút bút lực không đủ, không biết Trương công tử ngươi như thế nào giải đề. Cái này còn phải hỏi. Trương công tử chính là hiện nay đại hạ Trương thủ phụ cháu, trị quốc kế sách, há lại những thứ này thôn quê thôn phu, thô bị người có thể so sánh. Những cái kia tụ tập tại Trương Đình Hoài quanh thân thế gia con cháu, ào ào định nọ hiến cười, nhìn về phía cái kia áo tơ trắng nho sinh đều là khinh thường. To như vậy cái hiệu sách, vậy mà không một người vì cái này áo tơ trắng nho sinh nói lên một lời hai ngữ. Áo tơ trắng nho sinh ăn mặc mặc dù một mạc, màu sắc lại có nhiều rút đi, hình dạng cách phổ thông còn kém hơn mấy phần, quả thực là mày rậm nhất lên mũi, mặt đen râu ngắn, dùng cổ quái để hình dung cũng không đủ. Không sai đối mặt thế gia con cháu trầm trọng, áo tơ trắng nho sinh bình tĩnh như thủy, bưng chén rượu lên, uống rượu đường ngụm. Các ngươi mở miệng một tiếng thô bị người, mở miệng một tiếng thôn quê thôn phu, vậy ta ngược lại muốn nghe xem, các ngươi đối quốc sách luận có gì cao kiến? Rót một miệng, áo tơ trắng nho sinh quay người, cười khẽ nhìn về phía đám người. Không biết liêm sỉ, Ngưu Toan theo chúng ta trên thân học được quốc sách luận một hai, tốt hồi hương giã chi địa khoe khoang, chiếm được cái xuất sinh. Buồn cười, người này cũng không nhìn một chút chính mình họ gì tên gì, há dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện? Hiệu sách chính là người đọc sách thánh nhân chỗ, thô bị người há có thể ở đây, điểm ô nơi đây. Đuổi đi ra, đuổi đi ra. Hiệu sách bên trong con em quý tộc nhiều, chiếm cứ 99%, đối mặt bình dân học trò nghèo, đều là đối đãi như vậy, không ngoài dự tính. Ha ha, ha ha. Thời mở tiếng cười, theo hiệu sách ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy chiều cao tám thước, mặt như ngọc, người khoác áo choàng thanh niên đi tới, giữa lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phiêu nhiên chỉ thế. Gia Cát Lượng, ngươi cười cái gì? Trương Đình Hoài nhìn người tới, sắc mặt biến hóa. Hắn đối với người này có chút quen thuộc, kỳ tài hoa hào hùng càng hơn chính mình, càng quan trọng hơn là, hắn cũng là thế gia đại tộc con cháu. Từ Châu Lang gia Gia Cát thị. Tuy nhiên tại đại hạ triều bên trong quyền thế không bằng hắn Trương thị, có thể luận dân gian sức ảnh hưởng, Gia Cát thị ba đời đại nho, danh tiếng uy vọng vang vọng Nam Vương, không ai không biết không người không hay. Làm Gia Cát thị đương đại thần đồng Gia Cát Lượng, càng là sớm tại tỉnh Giang Nam khảo lúc, liền bị mang theo văn bảng bất cử nhân danh xưng khả năng. Vào kinh thi toàn quốc, hoàng thành điện thảo, đó là trên bảng định đinh. Loại người này, tại thế gia đại tộc bên trong xuất hiện, vốn nên đáng được ăn mừng. Không sai Gia Cát Lượng tư tưởng lại cùng đại gia tộc hoàn toàn ngược lại, hắn cũng không cho rằng đại hạ tương lai tại quý tộc, mà nên tại ở nông thôn, tại những cái kia hàn môn, trong dân chúng. Lượng vì sao cười không được? Lượng chỗ cười người, đều là các ngươi thiện cận người. Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông, nhẹ chỉ hướng hiệu sách bên trong rất nhiều thế gia con cháu, nghe đều tức giận. Ta cười có ba, hắn một, các ngươi còn hỏi vị huynh đài này quốc sách luận bên trong giải để chi ngôn, thì vọng tự nhận là người khác sẽ đoạt các ngươi thao lược, quả thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lượng thật là trơ trẽn. Thứ hai, các ngươi luôn mồm nông thôn gia phu, thô bị học trò nghèo, miệng đầy khinh thường, xem thường tiến hành, đây chính là các ngươi học hành gian khổ 10 năm, thường đại hạ học thức quyền lực có được giáo dưỡng. Gia Cát Lượng vừa đi vừa về tại hiệu sách trước cửa đi lại, một từ một câu, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói đến thế gia con cháu tức giận lại không nói gì đánh gãy. Thứ ba, đại hạ ban đầu theo trong chiến loạn trọng sinh, bên ngoài tộc vây khốn bên trong kéo dài, bệ hạ hứa lấy không lấy thân phận luận cao thấp, nhưng bằng trong bụng mới học vào triều đường khoa cử chế, các ngươi lại tại cái này xem thường cùng là thí sinh học trò nghèo, chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại bệ hạ thánh chỉ, lá mặt lá trái ư? Cái này thứ ba vừa ra khỏi miệng, thì liền Trương Đình Hoài cũng ngồi không yên. Cái này kháng chỉ thế nhưng là mất đầu đại tội, a dám tiếp tục chống đỡ. Gia Cát Lượng, ngươi lại chớ tại cái này nghiền ngẫm từng chữ một, nghe nhìn lẫn lộn. Chúng ta đều là đại hạ học sinh, nay nô nước tập nập tương ứng bệ hạ khoa cử chiêu lệnh, gì có kháng chỉ tiến hành. Trương Đình Hoài mặt có xanh đỏ, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Các ngươi nếu không lá mặt lá trái, lại vì sao tại cái này chửi bới học trò nghèo thí sinh, như thế nào tại đối với vị huynh đài này khinh thường, khinh miệt. Mặt ngoài tuân theo bệ hạ thánh chỉ, nội địa trở ngại thánh thượng tuyển lựa hiện tại, đây không phải lá mặt lá trái ra sao? Hai câu nói đem Trương Đình Hoài bên cạnh thân chư vị thế gia con cháu, chắn đến miệng đầy không nói gì. Ngược lại là trên lầu có người đứng ra, mặt ngọc trắng nõn, ăn mặc vừa vặn, nguyên là cổ thị con cháu, cổ đều đặn. Gia Cát Lượng, ngươi đạo hắn có tài, mới chính là tại ngoài bút, mới cũng có thể tại trong lồng ngực, cũng không tại ngươi ngoài miệng. Cổ đều đặn một câu, vừa đúng phản bác Gia Cát Lượng, nhất thời dẫn tới chư người thần sắc vui vẻ. Trong tay quạt lông khẽ động, Gia Cát Lượng phất tay áo cười khẽ, thần sắc tự nhiên. Cổ đều đặn chi ngôn, lựa vạn phần đồng ý mới một chữ này, tại trong lồng ngực cũng tại dưới ngoài bút, càng nên tại ngươi ta một chút ở giữa. Khinh thường, khinh miệt ngữ điệu, là các ngươi đọc đủ thứ thánh hiền chi sĩ nói được đi ra. Đây miệng miệng chọc phân tử, đây chính là các ngươi mới. Đọc sách thánh hiền, xem như thánh hiền sự tình, các ngươi trong lòng không tự thẹn hay không? Chương 73, Kinh Châu Bàng Sĩ Nguyên. Gia Cát Lượng đem trầm đồng du dương, sức kéo đến cực hạn, để cổ đều đặn, Trương Đình Hoài chờ người thần sắc biến ảo, như là lật sách. Bất quá là miệng lưỡi chi năng, như thật là có bản lĩnh, liền để hắn nói tới, để ta chờ nhìn xem. Trương Đình Hoài lạnh hừ một tiếng, mục tiêu trực chỉ cái kia diện mạo xấu xí áo tơ trắng nho sinh. Lời vừa nói ra, thế gia con cháu trong khoảnh khắc tìm tới lòng tin. Bọn họ không tin, một cái nông thôn gia phu, thô bị người, trong lồng ngực có thể có gì thao lược. Đừng nói trị quốc kế sách, sợ ngay cả một chút viết văn cũng khó khăn. Đối mặt đám người trâm trọng, cái kia áo tơ trắng nho sinh, hiên ngang cười một tiếng, trong lúc nói cười nói. Từ xưa đến nay, trị quốc chi pháp, không nằm ngoài bên trong nhu mà bên ngoài cường, mau chóng xuống lỏng, dân có thừa mà sĩ hơi đủ, tốt cương liệt mà tướng tài trí, đây là ta quốc sách luận. Áo tơ trắng nho sinh một phen, để người đang ngồi đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thực không biết, một thô bị người, lại nói ra lời nói này. Gia Cát gặp này, dao động quạt cười viết. Huynh đài lời này giải thích thế nào? Có thể nói ra một hai. Áo tơ trắng nho sinh tất nhiên là không keo kiệt bẩm báo, chắp tay mà nói. Bên trong nhu mà bên ngoài cường, lấy quốc mà nói, bên ngoài thì chỉ biên cương các nước, bắc có Lưu Ly, Thiên Hải, Thiết Khương cùng Hoàn Nhan, nam như Mang Di, Tổng Đà, Cổ Việt cùng Di Tộc, quốc thái độ người, làm tức đất tất tranh, không nhượng bộ chút nào. Như có chút nhượng bộ chỉ ý, kia như tham lang một hai, đoạt hắn một mà ham muốn chiếm thứ hai, thực sự khe danh chỉ dục, lấp chỉ không kịp. Bên trong có thể chỉ quốc căn bản, dân. Quân không nghe thấy nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Dân thụ thị tộc, quan phủ, đạo tặc rất nhiều ức hiếp, như là kéo căng chỉ dây cùng, tùy thời có thể đoạn. Nếu không lấy dân ý mà chỗ chỉ, quốc chỉ cơ bất ổn, dùng cái gì nói đại khí? Một phen ngôn ngữ, nói đến tại chỗ người nhất thời yên lặng. Vô vô đập, tiếng vô tay theo ngoài cửa vang lên, cải trang ăn mặc hạ vũ, mang theo khẩu lệnh, Vũ Hóa Điện xuất hiện tại cửa, vừa mới nghe áo tơ trắng nho sinh chỉ ngôn, có chút giật mình. Tốt một cái nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền, tốt một cái tấc đất tất tranh, không nhượng bộ chút nào. Hạ Vũ vô tay khen hay, chưa từng nghĩ ở thời đại này, cũng có người có thể minh bạch bực này đạo lý. Muốn hôm đó, Trương Vịnh bọn người đều là nói muốn cùng tứ quốc hòa đàm, không một người có thể minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng. Cho dù Hoắc Khứ Bệnh cũng bất quá là tướng sĩ chỉ tâm, mà không biết dụng ý của hắn. Vị này học sinh, ngươi vừa rồi chi ngôn, rất được ta tâm, không biết ngươi đối đương kim thánh thượng, thượng cốc chuyến đi, có gì kiến giải? Hạ Vũ tiến lên nắm chặt áo tơ trắng nho sinh tay, kích động hỏi. Đối với dung mạo của hắn, không nhắc tới một lời. Thật sự là hắn quá cần một cái có thể vì hắn chia sẻ người, quần quận đại hạ, to như vậy triều đình, lại không một người biết rõ lòng hắn. Lớn mật, thánh thượng cử động, há là các ngươi những thứ này thô bị người có thể nghị luận. Áo tơ trắng nho sinh còn chưa nói một hai, cái kia thế gia đại tộc trong trận doanh, lập tức có người đứng ra, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Vọng nghị quân thượng, đây chính là đại tội." Nhất thời sĩ tộc tử đệ, giống như bắt lấy đối diện mấy người kia tay cầm, ào ào kêu lên. Hạ Vũ nhíu mày lại, hơi có bất mãn. Thân là cầm ý vệ tổng quản, Vũ Hóa Điền có thể biết rõ nhìn mặt mà nói chuyện tiến hành, minh bạch Hạ Vũ bất mãn, lúc này rút kiếm trực chỉ những cái kia thế gia con cháu hủ nho nhóm. Kiếm quang sáng loáng, để ồn ào ngữ điệu nhất thời im bặt mà dừng. "Thiên sinh, cái này có thể nói đạo nhất hai hay không?" Hạ Vũ mặt hiện ý cười, không để ý chút nào Trương Đình Hoài đám người thân sắc. Gặp cử động lần này ra cắt lượng cùng áo tơ trắng nho sinh, nhất thời minh bạch người trước mắt sợ không phải bình thường. Các hạ lại có hỏi, nào đó tự nhiên giải đáp nghỉ vân. Áo tơ trắng nho sinh cũng không nhường nhịn, nhẹ phẩy một tay áo, thần sắc thản nhiên. Gần 16 quốc sứ giả đến đây, nhìn như chúc bệ hạ đăng cơ, bất quá là nhờ vào đó nghe nhìn lẫn lộn, từ đó khiến để liên minh có cơ hội công phá thượng cấp thành. Nếu không phải tưởng châu phủ làm việc quyết đoán, nhanh chóng quyết đoán, thiên hạ đệ nhất gian thành cũng chưa chắc có thể đỡ nổi trăm vạn đại quân. Bệ hạ chuyên đi, thực sự thuận thiên nên dân tiến hành. Cho dù đại hạ ban đầu kinh chiến loạn, lại cần đứng trước tứ quốc vây khốn chỉ cảnh, nhưng nếu là ủy khuất cầu hòa, sẽ chỉ làm tứ quốc được một tức lại muốn tiến một thước, lòng tham vô đáy, tại sao phát triển cơ hội? Tại sao bách tính an cư lạc nghiệp thời điểm? Nói xong những thứ này, áo tơ trắng nho sinh không lưng nhặt lên chén lớn rượu, uống một hơi cạn sạch, mặt có hồng nhuận vợ ấm vót, hơi có men say. Hạ Vũ nhẫn gật đầu không ngừng một hai, rất là đồng ý. Không lệnh gặp này, đối cái này áo tơ trắng nho sinh lưu tâm. Có thể điểm ra thiên tử chi ý người, vẫn là số ít, người này tất có đại tài, quay đầu nhất định muốn xem thật kỹ một chút hắn hồ sơ. Không sai, nào đó xem bệ hạ, cuối cùng tài đánh cờ không đủ. Một câu, gây nên tại chỗ người phủ lên sóng lớn, bất mãn chi ngôn liên tiếp. Vũ Hóa Điền càng là rút kiếm, liền muốn trực chỉ đối phương. Cớ gì nói ra lời ấy? Hạ Vũ nhẫn mại tính tình, đưa tay ngăn cản Vũ Hóa Điện, mở miệng đặt câu hỏi. Áo tơ trắng nho sinh ngắm nhìn bốn phía, chỉ có Gia Cát, Hạ Vũ sắc mặt như thường, không khỏi lắc đầu. Mênh mông đại hạ, chỉ có 13 châu chi lợi, lại không nửa phần hướng trời cao chi ý. Nói xong, áo tơ trắng nho sinh lại là rót một ngụm rượu, mặt càng lộ vẻ đỏ hồng. Đương kim thiên tử, rõ ràng có chiếm cứ Thiết Khương chỉ năng, quán quân hầu tuổi trẻ tài cao, vẹn vẹn một vạn thiết kỳ san bằng Thiết Khương bộ lạc, không nhờ vào đó cơ hội tốt thừa thắng truy kích, đánh cho Thiết Khương trăm năm không ngóc đầu lên được, không dám nhìn thẳng ta đại mua hệ uy, lại nửa đường từ bỏ, thả Thiết Khương khôi phục nguyên khí, đây không phải kỳ kém một chiêu, lại là gì? Đại hạ cảnh nội lên phản loạn, liên tiếp chiến tranh, dân chúng lầm than, dùng cái gì tiền thuế duy trì chiến sự, nếu là ngươi gần tình huống như vậy, cái kia muốn gì? Hạ Vũ nghe xong, nhất thời tới hào hứng, đem áo tơ trắng nho sinh muốn rót vào trong miệng cửu, một chút đột lại, mở miệng hỏi thăm. Lúc trước hắn cũng là đứng trước loại tình huống đó, bất đắc dĩ mà cầu hòa, đổi loại phương thức nghiền ép Thiết Khương. Có thể thiên hải, hoàn nhan lại không cái gì tổn thật, là hắn bất mãn trong lòng. Lúc đó kia tình, Hạ Vũ bất cứ lúc nào đều sẽ làm như vậy, cũng không ý hối hận. Nếu là nào đó lúc này lấy quán quân hầu chỉ pháp, lấy chiến dưỡng chiến, chiếm trước Thiết Khương tiền thuế, thập hộ mà lưu một nhà, đem Thiết Khương tộc người mang đến đại hạ cảnh nội khai khẩn hoang địa, bổ sung lương thực. Sau đó điều động đại quân, sử dụng Thiết Khương đoạt lương, công chiếm Hoàn Nhan. Thiết Khương, Hoàn Nhan đều là trên lưng ngựa tộc quần, dù cho Hoàn Nhan những năm gần đây học tập đại hạ, có xây xong chỉ thế, lại đành phải này hình không được kỳ thật, thành nhiều không kiên cố, lấy vô lớn, chúng xa đều có thể lôi băng, phái một năng chỉnh tiện chiến chỉ tướng, đạp phá Hoàn Nhan ở trong tầm tay. Lại mang theo đại thắng chỉ thế, đạp Đông Hải chỉ tân, bao phủ thiên hải, đến lúc đó đại hạ Bắc Phương không lo lắng. Vì vậy, nào đó cười bệ hạ kỳ kém một chiêu, tổng cũng là bỏ mất cơ hội. Há không ngửi, chiến có chém địch hơn ngàn tự tổn 800, kinh thượng cốc nhất chiến, thiên hải, Hoàn Nhan tất nhiên không thể như cùng đi ngày, đây là cơ hội trời cho a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Áo tơ trắng nho sinh nói đến tiếc hận chỗ, cầm lên bầu rượu trực tiếp uống xuống dưới, tràn đầy vẻ thương tiếc. Làm cản. Vũ Hóa Điển càng nghe càng không cách nào dễ dàng tha thứ, lại ngay trước thiên tử trước mặt, chửi bới thiên tử. Nắm giữ tuyệt đối trung thành hắn, lại có thể cho phép người khác nói như vậy hả Vũ? Xin hỏi tiên sinh họ gì tên gì? Hạ Vũ ngăn cản Vũ Hóa Điển động tác, mở miệng hỏi. Pháp tướng cảnh như thế, không chút nào làm cho áo tơ trắng nho sinh cúi đầu, uống một bầu rượu, cười to mà nói. Nào đó đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Kinh Châu bảng thống, bảng sĩ nguyên vậy. Chương 74, nhìn thấu thân phận. Nghe vậy là bảng sĩ nguyên, Hạ Vũ nhất thời đại hỉ, nắm chặt áo tơ trắng nho sinh tay, khoan khoái cười nói. Ta thường ngửi, sĩ nguyên chữ tên, mỗi đọc sách thánh hiền ở giữa, có nhiều nghi hoặc không hiểu, nay gặp gỡ hiền sĩ, còn mời nhiều hơn giải hoặc một hai. Bảng thống phản tay nắm chặt Hạ Vũ tay, gật đầu đồng ý. Nào đó xem công tử nghi biểu bất phàm, hai đầu lông mày có không thể nói quý khí, nếu có thể vì công tử hiệu lực một hai, bảng mỗ có nhiều hoan hỉ. Hai vị gặp nhau hận muộn, muốn tìm một chỗ trò chuyện với nhau, không bằng đi lượng tiểu viện, tâm tình tiên địa như thế nào? Gia Cát Lượng gặp hai người ẩn ẩn có dạng gặp hận muộn chi thế, thủ hắn cảm nhiễm, vui vẻ nói ra. Rất tốt. Hạ Vũ lại hỉ, một tay nắm Gia Cát, một tay kéo bảng thống, cũng mặc kệ hiệu sách đám người, lôi kéo hai người thì đi ra ngoài cửa. Gặp này, Vũ Hóa Điền lúc này đi theo, lưu lại những sách kia phường học sinh hai mặt nhìn nhau. Chuyện hôm nay, các ngươi không cần thiết chuyển đi, cực kỳ chờ công bố kết quả thi là đủ. Không lệnh nói xong, phất tay áo rời đi. Cổ đều đặn sững sờ, tiến đến Trương Đình Hoài trước mặt, suy đoán nói: "Trương huynh, người kia giống nhau đến mấy phần, giống như văn cử quan chủ khảo, Lô Khiến đại nhân." Lời này vừa nói ra, Trương Đình Hoài đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, ánh mắt sơ qua hung ác. Việc này không cần nhắc lại. Trương Đình Hoài sắc mặt tâm trầm, trực tiếp đi ra hiệu sách, không biết đi hướng phương nào. Tại Gia Cát Lượng chỉ dẫn dưới, Hạ Vũ ba người tới tiểu viện kia, trong viện đủ loại vô số nở rộ hồng diễm lụy hoa. Cái này là loại nào hoa, vậy mà như thế tranh diễm? Hạ Vũ mới thấy hoa này, có nhiều kinh diễm. Ha ha, đây là vô danh hoa nhỏ, lựa ở trong núi trên đường nhỏ hái tới, cẩn thận trồng bồi dưỡng, thành tựu bây giờ lần này mậu rừng hoa diễm. Nghĩ đến đây sự tình, Gia Cát Lượng ý cười tràn đầy. Lại có hoa này mà chưa mệnh danh. Vậy không bằng ta ba người vì đó mệnh danh. Hạ Vũ vui vẻ, thăm dò hỏi một chút. Rất tốt. Bàng thống nghe vậy, tay nâng cái này nở rộ đỏ nhị, nhẹ ngửi một miệng, nói ra. Hoa này hương thơm sông vào mũi, nở rộ thái độ, cũng như chói lọi lại hạ, lan truyền hy vọng chi ý, không bằng thì xưng nó là bị ngạn hoa như thế nào. Hạ Vũ, Gia Cát Lượng liếc nhau, vỗ tay xưng hảo. Tiến vào trong viện tiểu xá, ba người chỗ ngồi mà nói trời luận chỗ, nói đại hạ quốc sách, tiêu trừ ngay sau đó khốn cảnh kế sách. Bàng thống, Gia Cát hai người, càng là kim câu nhiều lần ra, để Hạ Vũ ý thức được tư liệu lịch sử ghi lại hai người, quả nhiên là khoáng thế kỳ tài. Tại quân sự chiến lược một chuyện phía trên, Hạ Vũ càng là hiếu kỳ hỏi thăm Bàng thống. Sĩ Nguyên, ta xem ngươi, am hiểu nhu lược, tại chiến sự vừa lên, có nhiều nghiên cứu, còn mời chỉ đạo nào đó, hiện nay đại hạ phải làm tại tướng sĩ một phương, có gì biến hóa? Hạ Vũ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đại hạ nhìn như hoàn hảo vô khuyết, trên thực tế các phương nhân vật trọng yếu, hoàng thành cùng địa phương binh quyền, đại bộ phận đều không có nắm giữ tại hoàng tộc trong tay. Loại này bất lợi cho tập quyền phương thức, để Hạ Vũ mười phần không thoải mái. Lúc trước chư hoàng tử tranh đoạt đế vị, cũng là bởi vì trong tay bọn họ có đầy đủ phân phong chỉ địa, đại lượng chờ đợi bọn họ điều khiển quân đội. Nếu không, ký, u, xanh ba châu, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn bị Hạ Thiên Tỉnh trô mê hoặc. Hạ Vũ muốn tìm giải quyết kế sách, không sai trái lo phải nghĩ không được kỳ pháp. Nay gặp phải phượng sổ, Hạ Vũ há có thể hay không hỏi thăm một hai. Nghe vậy, Gia Cát, Bàng thống hai người liếc nhau, ào ào tươi cười rạng rỡ. Tại Hạ Vũ vẻ giật mình bên trong, đứng dậy chắp tay, ca ngợi. Bệ hạ, ưu tâm. Cái này vừa nói, để Hạ Vũ hung hăng run rẩy một chút, sau lưng vừa mới tiến tới Vũ Hóa Điện, Khổng Lệnh sắc mặt đột biến. Hai người các ngươi, là khi nào phát hiện bệ xuống thân phận? Khổng Lệnh biết rõ hai người này chi tài, nhìn thấy bọn họ tại chỗ điểm phá Hạ Vũ thân phận, đây chính là đại sự. Xúc phạm Long Uy, làm không tốt tại chỗ bị tru sát đều có thể. Khổng Lệnh quý tài, vội vàng thay hai người cầu xin tha thứ. Bệ hạ, Gia Cát, Bàng Thống hai người tuổi trẻ khí thịnh, vạch trần bệ xuống thân phận, còn mời bệ hạ thứ tội. Bọn hắn hai người tuyệt kỹ sẽ không tiết lộ bệ hạ hành tung, thần lấy hướng lên đầu người cam đoan. Khổng Lệnh cái trán bất mãn mồ hôi, rất sợ điểm phá Hạ Vũ thân phận mà để cho hai người dẫn tới họa sát thân. Ái Khanh quá lo lắng, chấm đương nhiên sẽ không trách tội hai vị hiện tại, chấm còn chờ lấy bọn họ tiến về hoàng thành, phụ tá chấm, đem đại hạ chế tạo thành, từ xưa đến nay không thể bệ nghệ vương triều. Nói đến đây, Hạ Vũ quay đầu nhìn về phía Gia Cát, Bàng Thống, trên mặt tràn đầy nói không hết vui mừng. Cái này trị quốc kế sách, trị quân kế sách, cường quốc chỉ luận, chấm cũng không hỏi các ngươi. Hạ Vũ đứng dậy, đi lên trước, nắm chặt hai người, trên mặt thần sắc khó nén kích động. Chấm, tại Thiên Võ trên đại điện, chờ các ngươi. Bệ hạ. Dù cho hai người vạch trần Hạ Vũ thân phận, Hạ Vũ đã lâu cầm tay đối đãi, phần này trời dày chỉ tình, để Gia Cát, Bàng Thống hai người sợ hãi sau khi càng là cảm động đến rơi nước mắt. Ha ha, hai vị thế nhưng là chấm nhận định phục hưng người, không cần thiết để chấm thất vọng. Hạ Vũ quay người, tiêu sái rời đi. Lưu Thủ về sau khẩm lệnh, nhìn lấy hai người, đầy mắt mừng rỡ. Hai người các ngươi, không cần thiết cô phụ thánh thượng hy vọng, cũng hy vọng các ngươi có thể đại biểu Giang Nam giới thứ nhất bót khảo đi ra ngoài, vì Giang Nam làm vẻ vang. Khẩm lệnh trong đôi mắt vui mừng, phảng phất giống như tràn ra giống như. Học sinh, định không phụ lão sư kỳ vọng cao. Gia Cát, Bàng Thống hai người, không người đồng nói. Tại về thành chủ phủ trên đường, Vũ Hóa Điền hiếu kỳ mở miệng. Công tử, hai người kia là như thế nào phát hiện công tử thân phận? Hắn là không nghĩ ra, dù sao các phương diện đều làm được mười phần nghiêm mật, hoàn toàn không cách nào theo đôi câu vài lời phán đoán ra Hạ Vũ thân phận mới đúng. Ngươi a, vẫn là hồ đồ. Gia Cát, Bàng Thống hai người, đều là thiên hạ đại tài, không sai bọn họ thế nhưng là sư xuất đồng môn. Hạ Vũ điểm đến nơi này, liền cười bước vào thành chủ phủ, muốn nhìn một chút phiền Lê Hoa xử lý đến như thế nào. Bị như thế một điểm phá, Vũ Hóa Điền nhất thời minh bạch. Gia Cát, Bàng Thống hai người đều liền đọc Vu Giang Nam thư viện, mà Khổng Lệnh thì là ở đó lao sư. Hai người nhận biết Khổng Lệnh, theo Khổng Lệnh phán đoán ra Hạ Vũ thân phận, cũng là có thể giải thích được. Bữa này là để hắn có chút bất mãn, bất quá chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát đi lên. Thành chủ phủ bên trong, phiến Lê Hoa chính dựa theo Hạ Vũ phân phó, đem bách tính tố cáo nhiếp ra hành vi phạm tội mỗi một đầu, một khoản ghi chép lại. Chỉ là để cho nàng hoảng sợ là, vạn vạn không nghĩ đến, làm Nam Phương đại tộc nhiếp ra, thế mà phạm tội nhiều như thế. Trong đó nhân mạng du quan án mạng, càng là mấy chục đầu. Bút họa sách tiếp tục viết, phiến Lê Hoa bên trong trái tim đều đang chảy máu, thân thể run rẩy. Công tử. Phiến Lê Hoa ngẩng đầu nhìn đến Hạ Vũ, tay nâng cái kia thật dài một sấp giấy, sắc mặt khó coi. Hoa Lê, cái kia nhiếp ra hành vi phạm tội, liệt kê như thế nào? Hạ Vũ gặp qua hai vị đại tài, trong lòng rất tốt. Có bọn họ, đại hạ mới có tương lai. Bách tính tố giác, nhiếp ra hành vi phạm tội, đều là ở chỗ này. Phiến Lê Hoa đem cái kia giấy đưa cho Hạ Vũ, nhìn lấy cái kia trọn vẹn so hai, ba người còn rất dài trang giấy, sắc mặt có chút âm trầm. Vốn cho rằng nhiếp gia ỷ vào chính mình là đại gia tộc, hành sự phách lối, nhưng cũng không đến mức phạm tội nhiều như thế. Tiếp nhận trang giấy, hơi xem xét, Hạ Vũ nhất thời sắc mặt giận tím mặt. Chương 75, lấy đại cục làm trọng. Làm càn. Đồ hỗn trướng. Trang giấy bị Hạ Vũ hung hăng nắm trong tay, thân thể đều đang run rẩy. Đường đường uy vọng đại tộc, lại ước hiếp bách tính đến tận đây. Lập tức phái binh, tiến về đuổi bắt trang giấy này phía trên, tất cả thụ án nhân viên, chỉ hoãn một giây, chấm chém ngươi. Đem trang giấy ném ra ngoài đi, Vũ Hóa Điền chuẩn xác tiếp được. Nghe được Hạ Vũ như vậy phẫn nộ, Vũ Hóa Điền không dám thất lễ, vội vàng chắp tay hô. Ê, thân là hoàng thành cẩm y vệ thống lĩnh tối cao nhất, Vũ Hóa Điền nắm giữ chỉ huy địa phương nha dịch quyền hạn. Không chút do dự, hắn quay người rời đi. Thấy cảnh này, phiến Lê Hoa mơ hồ cảm giác cái này công tử có chút không giống. Lê Hoa, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Trên công đường, chỉ có Hạ Vũ, phiến Lê Hoa hai người. Thân là pháp tướng cảnh cường giả, hắn có thể cảm nhận được phiến Lê Hoa nóng rực ánh mắt. Công tử, Lê Hoa cảm giác ngươi có thể thực hiện Lê Hoa suốt đời tâm nguyện. Hạ Vũ có chút giật mình, ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng phiến Lê Hoa, khẽ hỏi: "Ngươi nói xem." Phiến Lê Hoa ở ngực chập trùng, mơ hồ cảm giác được, giờ phút này là trong đời của nàng một lần duy nhất cơ hội, không có nói, cái kia về sau đem về không có cơ hội. Hít sâu một hơi, phiến Lê Hoa ngẩng đầu đỡ ngực, cực kỳ chân thành nói: "Công tử, Lê Hoa muốn lên trận giết địch." Quả nhiên không ngoài sở liệu, phiến Lê Hoa thỉnh cầu, bị Hạ Vũ đoán được vừa vặn. Nhưng vô luận là đại hạ, vẫn là đi tiền triều, cũng hoặc nhìn chung cả nhân loại trong lịch sử, đều không có nữ tử ra trận giết địch tiền lệ, Lê Hoa, ngươi có biết chuyện này độ khó khăn? Hạ Vũ mặt ngoài lộ ra ngưỡng nghịu, kỳ thực nội tâm đang nghĩ, phiến Lê Hoa sẽ ứng đối ra sao? Phiến Lê Hoa tài năng, thực lực, hắn là công nhận. Dù sao làm số ít mấy cái mạnh mẽ nữ tướng, xa xa thắng rất nhiều lang nhi. Công tử, Lê Hoa minh bạch. Nhưng là Lê Hoa từ nhỏ lập chí ra trận giết địch, tận trung vì nước, chưa bao giờ nghĩ tới tại trong khuê phòng nhìn gương dán hoa vàng. Bá một tiếng, phiến Lê Hoa quất ra sau lưng trường thương. Đó là một cây mai hoa thương, mũi thương trạng thái như hoa mai, trắng bạc chi sắc, hơi có lấp liệt. Lê Hoa thở nhỏ luyện thương tập võ, vì chính là đem một thân võ nghệ bán tại đế vương gia, vì nước vì dân, đóng giữ biên cương. Nói lời này lúc, phiến Lê Hoa trong mắt có ánh sáng, nhìn đến Hạ Vũ sững sờ xuất thần. Còn mời công tử trợ giúp Lê Hoa, để Lê Hoa mưa có như thế một cơ hội. Chẳng biết tại sao, phiến Lê Hoa cũng là nhận định, Hạ Vũ nắm giữ loại năng lực này. Đi qua võ cử khảo hạch một chuyện, chỉ sợ đến tiếp sau muốn lại lấy nữ tử thân phận tham dự võ cử, độ khó khăn đem sẽ phi thường lớn. Trái lo phải nghĩ, nàng vẫn là đem phần này hy vọng ký thác vào Hạ Vũ trong tay. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là đến làm cho ta nhìn thấy thực lực của ngươi. Ngươi nếu thật có tại rất nhiều nam nhi trong tay, đoạt được võ trạng nguyên thực lực, ta thì giúp ngươi nhập quân, đi hướng biên cương ra trận giết địch. Hạ Vũ bị nàng cảm động, đột nhiên đứng dậy. Nghe vậy, Phiến Lê Hoa khuôn mặt lộ ra vẻ lằng khó, khổ sở nói: "Có thể kinh chuyện hôm nay, chỉ sợ lại không nữ tử lên sân khấu đồng tiền, lại như thế nào tại võ cử bên trong có xuất ra màu?" Đáng chát sau khi, Phiến Lê Hoa đôi mắt bí mật quan sát Hạ Vũ. Nàng từ trước đến nay tin tưởng mình giác quan thứ 6, bây giờ chính là nhìn giác quan thứ 6 hiệu quả thời điểm. "Ngươi đem khối này lệnh bài cầm lấy, đến lúc đó tham gia võ cử, không người dám cản ngươi." Hạ Vũ từ trong ngực quất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Phiến Lê Hoa. "Đây là khối kim sắc lệnh bài, phía trên khắc xuống lấy sáng chói chữ to màu vàng, võ." "Đây là?" Phiến Lê Hoa chưa bao giờ thấy qua lệnh bài này, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. "Ngươi không cần quá nhiều, cầm lấy khối này lệnh bài liền có thể tiến về hoàn thành, tham gia thi toàn quốc, chỉ cần ngươi có năng lực, trở thành võ trạng nguyên, ta chắc chắn giúp ngươi tiến về biên cương tuyến đầu, thực hiện ngươi ra trận giết địch ngộ." Hạ Vũ hai tay đặt ở Phiến Lê Hoa trên bờ vai, ánh mắt vô cùng kiên định nói: "Cùng người khác khác biệt, Phiến Lê Hoa muốn leo lên đại hạ chính diện sân khấu, nhất định phải chính nàng để chứng minh. Dù cho Hạ Vũ có thể rất mạnh mẽ xách nàng tới, cũng thế tất sẽ bị quý tộc môn phiệt chỗ không dung. Như thế Phiến Lê Hoa, chỉ sợ liền một binh vừa đem cũng khó khăn chỉ huy được. Đây không phải Hạ Vũ muốn xem đến. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có để cho nàng theo võ khảo xuất sinh, nếu là có võ trạng nguyên tên tuổi, lại thêm Hạ Vũ tuyệt đối chống đỡ, cho dù trên triều đình tiếp theo mạnh phản đối. Hán, Hạ Vũ cũng có nắm chắc, để Phiến Lê Hoa vì đem." "Công tử chỉ tình." Lê Hoa vô cùng cảm kích. Phiến Lê Hoa theo Hạ Vũ trong lời nói, có thể cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng. Hướng về Hạ Vũ bái, biểu đạt cảm ơn đồng thời, ánh mắt kiên định, tay cầm mai hoa thường, quay người rời đi. Nhìn lấy Phiến Lê Hoa bóng lưng, Hạ Vũ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một câu nói không nên lời ý vị. Như thế lương tài nữ tử, không làm thê thiếp thực đang đáng tiếc. Trong lúc nhất thời lại có chút phiền muộn, chỉ cảm thấy đã mất đi cái gì. "Công tử, nhiếp thị tộc nhân dẫn tới." Thành chủ phủ cửa lớn xoạt một tiếng, bị Vũ Hóa Điển dẫn người đẩy ra. Chỉ thấy Vũ Hóa Điển mang theo nhiếp gia trên dưới, đi lên công đường. Cái kia nhiếp thụ viên xem xét Hạ Vũ, lại không bằng trước đó như vậy e ngại, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang giơ lên cái đầu, một bộ không sợ sinh tử bộ dáng. "Nhiếp thụ viên, ngươi mang theo nhiếp gia trên dưới, hai họa giang nam mất tính, thảo diệt nhân dân bao lớn mấy chục đầu, ngươi có thể nhận tội." Ngồi ở chủ vị phía trên Hạ Vũ, sắc mặt tâm trầm. "Đúng, những thứ này xác thực cùng thần nhiếp gia trên dưới có quan hệ, bất quá vậy cũng là những cái kia dân đen đáng chết, cùng thần nhiếp thị tộc nhân không quan hệ." Nhiếp thụ viên mở miệng câu nói đầu tiên, để Hạ Vũ càng giận dữ hơn. "Tốt ngươi cái cùng nhiếp thị tộc nhân không quan hệ. Nhiếp thụ viên, ngươi làm thật không biết chữ chết viết như thế nào đúng không?" Hạ Vũ thật sự là khó thở, người này nhận tội ngược lại dáng vẻ cao cao tại thượng, càng làm miệng ra yêu ngôn, thực sự dễ dàng tha thứ. "Thân nhận tội, nhưng thần nhiếp thị tộc nhân trên dưới, không một người đáng chết." Hai tay bị xích sắt còn lại nhiếp thụ viên, từ trong ngực run run rẩy rẩy lấy ra một thiếp lá vàng, mọc ra 10 tấc, rộng đến 5 tấc, trên viết xá chữ. "Đây là tiên hoàng trao tặng thần nhiếp thị tông thân miễn tử sách gián, cho dù là bệ hạ ngài, đương kim thiên tử, cũng không thể vi phạm tổ hấn, giết thần nhiếp thị trên dưới một người." Nhiếp thụ viên tại chỗ xưng hô Hạ Vũ vì bệ hạ, đến lúc đó để nhiếp thị trên dưới trong lòng giận mình, có thể nghe nhiếp thụ viên lại theo hoàng thành tông tộc cái kia thu hoạch được miễn tử thư thiếp, nhất thời đại hỉ. Đại hạ khai quốc hoàng đế, từng ban cho đại hạ 9 đại thị tộc muôn đời vinh hoa phú quý, một bộ tộc một miễn tử thư thiếp, che chở hậu nhân. Cái này nhiếp thị chính là một cái trong số đó. "Hôn trướng, một chương thư thiếp, ngươi liền muốn để chấm bỏ qua cho ngươi. Cái kia bị ngươi nhiếp thị tộc nhân sát hại mấy chục cái nhân mạng, chấm muốn thế nào bàn giao? Bởi vì ngươi mà chết thảm bách tính nhiều vô số kể, ngươi nhiếp thụ viên, có tư cách gì cầm tông tộc miễn tử thư thiếp?" Hạ Vũ giận dữ, không nghĩ tới nhiếp thụ viên vậy mà trong thời gian thật ngắn thì lấy được hoàng thành 9 đại tộc miễn tử thư thiếp. Hôm nay nếu thật để vô tội phóng thích nhiếp thụ viên, tại thành chủ phủ ngoài cửa quỳ bái mấy ngàn bách tính, hắn Hạ Vũ đem không còn mặt mũi đúng. "Bệ hạ, đây là tiên hoàng ngự tứ miễn tử thư thiếp, có thể miễn nhiếp thị nhất tộc bỏ mình đại sự. Trên triều đình dưới, không ai không biết không hiểu. Bệ hạ nếu biết rõ mà vì đó, quả thật bất hiếu tiến hành, càng là xem tiên hoàng ý chỉ tại không để ý à, sợ bị văn võ bá quan sở thỏa khí. Còn mời bệ hạ lấy đại cục làm trọng." Nhiếp thụ viên bị Hạ Vũ thanh thế hù dọa ở, nằm rạp trên mặt đất, trong lòng run sợ nói. Chương 76, khoa cử kết thúc. Hạ Vũ phát ra đế vương uy nghiêm, để nhiếp thụ viên trong lòng hung hăng run rẩy, nhưng là cũng không trở ngại hắn vì chính mình cầu được sinh lộ. Nhìn phía dưới nằm rạp trên mặt đất nhiếp thị tộc nhân, Hạ Vũ ánh mắt âm trầm. "Đi, đem nó lấy tới." Hạ Vũ ra hiệu Vũ Hóa Điển, đem miễn tử thư thiếp lấy tới. Theo nhiếp thụ viên trong tay túm lấy miễn tử thư thiếp, hai tay dâng hiện ra tại Hạ Vũ trước mặt. "Bệ hạ, đây đúng là miễn tử thư thiếp." Bên hai nghe Vũ Hóa Điển nói, Hạ Vũ tiến lên trước một bước, túm lấy thư thiếp. Hắn nhìn cũng không từng nhìn lên một cái, hung hăng đem ngã trên mặt đất, liền giẫm hai cước. Một cước kia tiếp một chân, căn bản không phải giẫm tại miễn tử thư thiếp phía trên, mà chính là giẫm tại nhiếp thụ viên trong lòng. "Đây chính là bọn họ bảo mệnh hộ phù a." Bệ hạ, ngài không thể dạng này, đây là tiên hoàng ban thưởng miễn tử thư thiếp, không thể như thế a." Hai tay bị xích sắt còng lại nhiếp thụ viên, nằm sấp trên mặt đất, bỏ tới, muốn ngăn cản Hạ Vũ. Cút. Hạ Vũ nhấc chân đá một cái, đem nhiếp thụ viên đá bay ra ngoài. "Tiên hoàng ngự tứ, thì tính sao? Hiện nay thiên hạ là chấm, tiên hoàng ngự tứ đồ vật, đối với tiên hoàng hữu dụng, cùng chấm có quan hệ gì?" Giẫm tại thư thiếp phía trên chân trái, hung hăng vừa đi vừa về nghiền ép một phen. Mang xuống, tùy ý đem nhiếp thị trên dưới, cựu tộc tiến giai đuổi bắt vào kinh thành, bên đường chém đầu. Hạ Vũ hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi nói. Lời nói này giống như sấm sét giữa trời quang hung hăng nện ở Nhiếp Thụ Viên trên đầu, ý vào miễn tử thư thiếp, vốn cho rằng có thể miễn đi một chết nhiếp gia trên dưới, ào ào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bệ hạ, thần nắm giữ tiên hoàng ngự tứ miễn tử thư thiếp, Nhiếp thị tổ tiên đối đại hạ nắm giữ không thể xóa nhòa công lao a. Bệ hạ, ngươi không thể đối xử như thế Nhiếp thị trên dưới, không thể giết khai quốc công thần về sau a. Cũng không luận Nhiếp Thụ Viên như thế nào cầu khẩn, Hạ Vũ không có chút nào dừng tay ý tứ, ra hiệu Vũ Hóa Điền đem mang xuống. Chuyện chỗ này, Hạ Vũ lại tại Giang Nam nghỉ ngơi một lát, đêm đó liền quyết định trở về hoàng thành. Nếu không phải trong hoàng cung, hắn cải trang vi hành tin tức để lộ, hoàng hách trong đêm phái người đến đây cáo chi, Hạ Vũ cũng sẽ không làm như vậy vội vàng quyết định. Không lệnh, lần này văn võ khoa cử, quan hệ đến đại hạ tương lai, là trước mắt hạng nhất đại sự, phải tất yếu thân lực mà làm, chớ để kẻ xấu điếm ô khoa cử. Lúc gần đi, Hạ Vũ liên tục dặn dò Khổng Lệnh, muốn đích thân xét duyệt mỗi người bài thi. Đối với Khổng Lệnh tài hoa, hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. Bàn giao một phen về sau, Hạ Vũ ba người lại lần nữa lên mã trở lại kinh thành. Trong hoàng thành, bởi vì Hạ Vũ lặng yên không một tiếng động trốn đi, dẫn phát không nhỏ hành động. May ra hoàng hách dựa theo Hạ Vũ dặn dò, tại sự tình có chút manh mối thời điểm, tìm đến Trương Vịnh, đem đầu đuôi sự tình cáo chi đối phương. Trương Vịnh biết được về sau, thở dài một tiếng. Bệ hạ vì sao như vậy thích đến dân gian đi, cái này đầy triều văn võ, quốc gia rất nhiều đại sự đều chờ đợi bệ hạ xử lý. Nghĩ tới những thứ này, Trương Vịnh thì đau đầu. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tĩnh tâm xuống tới, cực kỳ xử lý trong triều chuyện quan trọng. Ai ngờ ngày thứ hai, sự kiện thần bí phát sinh, Thiết Mộc Chân mẫu thân, Đoan Mục thị Ly Kỳ tử vong. Làm Thiết Khương tộc đại hán là như chân bảo nữ nhân, nếu để cho Thiết Khương tộc biết được chuyện này, chỉ sợ sự tình không thể tưởng tượng nổi. Việc này việc quan hệ đại hạ tương lai, Trương Vịnh không dám tư tự làm chủ, chỉ có thể thông báo Hạ Vũ. Trở lại kinh thành Hạ Vũ, tại tiếp kiến Trương Vịnh, biết được tin tức này về sau, trước tiên nghĩ tới cũng là Thiết Mộc Chân. Không tốt, mau phái người đi đem Thiết Mộc Chân mời đến. Hạ Vũ nhớ tới vừa trở về thành, Thiết Mộc Chân mời rời đi gặp Đoan Mục các thị, nhất thời thần sắc khẽ biến. Tại hoàng hách làm cho người đi tuyên truyền lúc, Hạ Vũ sắc mặt biến hóa, lập tức phân phó âm thầm Vũ Hóa Điện, tại chỗ xử quyết Thiết Mộc Chân. Chỉ có Thiết Mộc Chân chết rồi, mới có thể đem sự kiện này nát tại trong bụng. Đến lúc đó, coi như Thiết Khương tộc biết, đó cũng là mấy năm sau. Thời gian mấy năm, đủ để cho đại hạ khôi phục quốc lực, khi đó tái chiến cũng có sức đánh một trận. Vũ Hóa Điện đồng ý một tiếng, phi tốc tiến về Đoan Mục Các thị chỗ tầm cung. Quả thật tại cái kia, nhìn đến Thiết Mộc Chân. Lúc đó Thiết Mộc Chân, sững sờ đứng tại Đoan Mục Các thị lưu lại tín hiệu trước, bi thương sau khi, năm ngón tay nắm chặt, âm thầm thể muốn báo thù rửa hận. Muốn cho tới bây giờ tình huống, hắn không thể không suy nghĩ nên như thế nào đi trốn ly hoàn thành. Đáng tiếc Vũ Hóa Điện trước một bước xuất hiện, đối mặt pháp tướng cảnh, Thiết Mộc Chân không có chút nào phần thắng. Tại chỗ bị Vũ Hóa Điện chém đầu, thi thể bị thần không biết quỷ không hay xử lý sạch. Vũ Hóa Điền đem trên vách tường chữ thuật lại cho Hạ Vũ nghe, biết được kể trên cái kia vài cái chữ to, Hạ Vũ nhướng mày. Đoan Mục Cát thị đúng là xương tuyết người, cái kia Thiết Mộc Chân há cũng là bọn hắn vương tử. Hắn có loại cảm giác xấu xông lên đầu, lúc này mệnh lệnh Lý Tự Nghiệp, Vũ Hóa Điền, Tố Tuệ Dung bọn người đến đây yết kiến. Phân phó đám người, lập tức ở bên trong thành tìm tới 15 quốc sứ giả, đặc biệt là Thiết Khương tộc. Theo Cẩm Ý vệ cái kia bên trong đạt được tin tức, chỉ sợ Đoan Mục Cát thị đã sớm biết Thiết Kim Phong ở nơi nào, đem trọng yếu chỉ vật chuyển cho hắn. Muốn đến nơi này, Hạ Vũ nhướng mày. Thiết Mộc Chân thi thể ở chỗ nào? Nhanh, mau dẫn Trầm Tiến đến nhìn. Hạ Vũ đối với Vũ Hóa Điện quát lớn, một cỗ cảm giác xấu xông lên đầu. Đi vào Thiết Mộc Chân thị thể chỗ, đem đào ra, nhìn đến tấm kia bị bùn đất vạch phá, lộ ra nội bộ da thịt mặt, Hạ Vũ sắc mặt biến hóa. Hắn tiến lên một bước, đem cái này cái gọi là Thiết Mộc Chân trên mặt da kéo xuống đến, một trương khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại trừ người trước mắt. Cái này đúng là dịch dung thuật. Vũ Hóa Điện kinh hãi, không ngờ tới, chính mình cũng sẽ có bị trêu đùa một ngày. Bệ hạ, mặt tướng cái này lập tức mệnh lệnh phong tỏa hoàn thành. Lý Tự Nghiệp nhướng mày, tiến lên trước một bước, mở miệng nói: "Rất hiển nhiên, Thiết Mộc Chân nhất định là nửa đường trở lại trong cung trên đường, bị người cướp trước. Mà người này, hơn phân nửa cũng là 15 quốc sứ giả bên trong Thiết Kim Phong. Không cần, chỉ sợ Thiết Mộc Chân đã tại về Thiết Khương trên đường." Cái kia thần, lập tức điều động đại quân đi bắt bọn hắn. Lý Tự Nghiệp cắn răng nói ra: "Thiết Mộc Chân làm Thiết Khương chất tử, há có thể trái với điều ước thả trở lại, đây là tại đánh đại hạ mặt. Đi thôi." Hạ Vũ phất phất tay, phân phó. Hắn thấy, hết thảy đã trễ rồi. Thiết Mộc Chân dám nửa đường chạy trốn, tất nhiên là trước kia thương lượng xong, giống hắn loại tính cách này người, cẩn thận là nhất định. 7 ngày sau, dù cho thông báo đại hạ cảnh nội toàn cảnh động binh, đội bắt Thiết Mộc Chân, vẫn như cũ không có tin tức gì. Hiển nhiên Hạ Vũ suy đoán là đúng. Hắn triệu kiến quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, bưng lấy hai tay của hắn, trịnh trọng kỳ sự nói ra: "Khứ Bệnh, đại hạ biên cảnh thì nhờ vào ngươi, thủ đầy đủ 3 năm, đến lúc đó chấm đem về phản công các nước." Hoắc Khứ Bệnh tại chỗ đồng ý, biểu thị nguyện vì bệ hạ thủ biên cương, vì tương lai đánh xa các nước làm chuẩn bị. Đưa đi Hoắc Khứ Bệnh về sau, nên đón đại hạ giới thứ nhất khoa cử chế độ thành công kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Chu Du ba người thu được văn cử bảng trước 3, mà Phiền Lê Hoa, Tào Thuần thì ôm đồn võ cử hai vị trí đầu. Chương 77, nhất thống cương vực. Tại Thiên Võ trước đại điện, Hạ Vũ phân phong Gia Cát, Chu Du, Bàng Thống ba người, càng làm Tào Thuần huấn luyện hồ báo kỵ. Sau đó lại tiếp thu chương định, Gia Cát đám người lương sách, nhẹ giao mà phú, dạy bảo dân chúng nhiều sinh sản, cổ vũ ở nông thôn dân chúng nhiều sinh nhiều dục, vì đại hạ cung cấp nối liền không dứt nhân tài cơ sở. Đi qua 3 năm khôi phục nguyên khí, tại Gia Cát Lượng mọi chuyện tự thân đi làm dưới, đại hạ quốc lực đạt tới không bao giờ có cường đại. Những năm này, Hạ Vũ vì thu hoạch được đầy đủ nhân tài, thông qua đại hạ cảnh nội khác biệt địa vực đánh dấu, tuần tự thu hoạch được Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố chờ danh tướng về sau, nắm giữ cực kỳ hào hoa võ tướng đội hình. Cái nào đó tảo triều phía trên, Hạ Vũ lắng nghe phía dưới Chu Du báo cáo, trên mặt trong bụng nở hoa. Bệ hạ, từ trên tổng hợp lại, bây giờ ta đại hạ dân giàu nước mạnh, kho lúa dự trữ sung túc, là thời điểm bắt đầu. Đi qua 3 năm ma luyện, Chu Du trên mặt non nớt không còn tồn tại, thay vào đó là đệ nhất nho tướng thành thục chi phong. Hạ Vũ vung tay lên, mừng rỡ cười to nói: "Tốt, đây là chấm nghe được tốt nhất một việc. Chư vị ái khanh nghe lệnh." Hạ Vũ ngồi ngay ngắn về hoàng vị, ánh mắt sáng ngời nhìn phía dưới, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Hắn lấy Lý Tồn Hiếu làm tiền phong, Nhạc Phi vì trung quân đại tướng, Bàng Thống, Chu Du vì quân sư, khởi binh trăm vạn, tiến về Thượng Cốc thành, cùng Hoắc Khứ Bệnh tụ hợp, công phạt biên cương. Đại quân đến Thượng Cốc thành về sau, cùng Hoắc Khứ Bệnh gặp nhau. Đối mặt thiếu niên phong lang cư tư quán quân hầu, Nhạc Phi tự hạ thân phận, đồng ý hắn xuống. Hoắc Khứ Bệnh lại tuyên bố, không cần như thế. Không nếu như thế, trăm vạn đại quân cũng như lúc trước, phân binh ba đường, công phạt Thiết Hương, Thiên Hải, Hoàn Nhan nữ chân ba bộ. Cái này sách lược gây nên Nhạc Phi tâm động, vẫn không khỏi hỏi: "Quán quân hầu cùng mặt tướng, có thể chấp trưởng hai bộ, cái kia bộ thứ ba cái kia người nào?" "Ha ha, ngươi nhìn đây là cái gì?" Hoắc Khứ Bệnh đưa lên một gấm lụa, phía trên kỹ càng viết Tam quân thống soái, đề cử Chu Du làm công phạt Thiên Hải đại tướng. Gặp này, Nhạc Phi tất nhiên là không có cái gì có thể nói, dù sao cũng là bệ hạ điểm nhẹ. Sau đó trăm vạn đại quân, phân binh ba đường, một chi từ Hoắc Khứ Bệnh mang Lý Tự Nghiệp, Quan Vũ chờ đại tướng hướng Thiết Hương khai chiến. Một chi từ Nhạc Phi, xuất lĩnh Lý Tồn Hiếu bọn người đã đi đến Liêu Đông, đối Hoàn Nhan nữ chân tiến hành công phạt. Sau cùng một chi, từ Chu Du làm chủ soái, Nhiệm Mẫn làm tiên phong, vượt biển công chiếm Thiên Hải quốc đất. Hoắc Khứ Bệnh, Chu Du, Nhạc Phi ba người lẫn nhau gặp nhau hận muộn, cùng chung chí hướng, ước định lấy trận đại chiến này kết thúc sớm muộn, đến phán định người nào làm ba người đại ca. Sau đó Tam Lộ đại quân, kề vai sát cánh, đối Tam Quốc bắt đầu công phạt. Tọa trấn Hoàng Thành Hạ Vũ, mỗi thời mỗi khắc đều thông qua bổ câu tới giải chiến sự tình huống. Thiết Khương phương diện, Hoắc Khứ Bệnh mang theo Quan Vũ, Lý Tự Nghiệp bọn người, lấy chiến dưỡng chiến biện pháp, tái chiến toàn bộ Thiết Khương. Thiết Khương tộc tại Thiết Mộc chân khôi phục nguyên khí dưới, mặc dù không bằng đại hạ, phát triển được cũng là so sánh với trước tốt hơn không ít. Đối mặt Hoắc Khứ Bệnh chiến pháp, Thiết Mộc chân nhớ tới Lôi Cổ hy sinh, tại chư tướng trước mặt, giơ cao trường kiếm, lấy đánh giết Hoắc Khứ Bệnh vì khu trừ đại hạ xâm lấn vì chưa bài, phát động phản kích chiến. Thiết Mộc chân đang thu nạp đại hạ tiên tiến các phương diện ở dưới, triệt để cải chế Thiết Khương, thành lập tiểu hình thành trì, không giống trước lúc trước doanh trướng sinh tồn phương thức. Và lại, không tại tiến hành du mục phương thức, dẫn đến không cách nào đầu đuôi chiếu cố, lẫn nhau chăm sóc, mà chính là thành lập bộ lạc góc cạnh tương hỗ phương thức, thực hiện nhất bộ lạc gặp nạn, tầm phương hô ứng, trước tiên chạy đến cách làm. Hiệu quả rất rõ rệt, dẫn đến Hoắc Khứ Bệnh lấy chiến dưỡng trên biện pháp, không cách nào thuận lợi tiến hành. Biết được Thiết Mộc chân ứng đối chỉ pháp về sau, Hoắc Khứ Bệnh cười lớn một tiếng, trực tiếp xuất lĩnh 30 vạn đại quân đẩy ngang Thiết Khương. Đi qua lấy chiến dưỡng chiến, không chứa chấp hàng binh, đó là bởi vì nhân lực gây nên. Bây giờ 30 vạn đại quân như là xe ủi đất, đơn giản thô bạo tới trực tiếp. Thiết Mộc chân góc cạnh tương hỗ phương thức, phản mà trở thành đại quân chống cự thiếu hụt, dẫn đến bị Hoắc Khứ Bệnh tốc chiến chỉ pháp, nhẹ nhõm thu hoạch. Không đến nửa vòng trăng, toàn bộ Thiết Khương tộc bị Hoắc Khứ Bệnh công chiếm, Thiết Mộc chân cùng Thiết Khương Vương đình lại lần nữa rơi vào Hoắc Khứ Bệnh trong tay. Hai lộ đại quân, Nhạc Phi xuất lĩnh 30 vạn đại quân, công chiếm Hoàn Nhan nữ chân. Am hiểu thủ thành Hoàn Nhan, đối mặt Nhạc Phi liên tiếp tỉnh rượu ký sách, tăng thêm Lý Tổn Hiếu bọn người cường đại cá nhân thực lực, Hoàn Nhan nữ chân dù cho có thành trì chỉ lực, cũng khó có thể ngăn cản đại hạ quân đội. Nửa vầng trăng có thừa, Nhạc Phi đánh vào Hoàn Nhan nữ chân hoàng cung, bắt sống Hoàn Nhan hoàng. Nước Lộ đại quân, tinh thông thủy chiến Chu Du, tại được xưng là trên nước đế quốc Thiên Hải quốc bên trong, đối mặt Thiên Hải quốc am hiểu nhất nước đứng tướng lãnh, đi qua một phen chiến đấu đọ sức, tốn thời gian 1 tháng, chiếm cứ Thiên Hải toàn bộ quốc độ. Một tháng sau, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Chu Du ba người cùng nhau đạp vào bậc thang, đi theo phía sau Tam quân văn võ, bước vào Thiên Võ đại điện. Hạ Vũ nhìn thấy ba vị chủ soái tư thế hiên ngang dáng vẻ, chư vị tướng lãnh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, trong lòng tỏa ra hào khí. Có chư vị tại, dù cho xương tuyết đế quốc công tới, chấm cũng có lòng tin đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhất thống Tam quốc về sau, đem Thiết Khương, Hoàn Nhan, Thiên Hải Tam quốc thiết trí vì châu, chính thức đặt vào đại hạ cương thổ. Nói cái gì đến cái gì, tại mâm lễ chúc mừng phía trên, lập tức có biên cương bổ câu đưa tin truyền đến. Là xương tuyết đế quốc công tới, đối phương đại quân cực kỳ quỷ dị, không có cốt đủ, đao thương bất nhập, căn bản không thể nào đối phó. Thiết Khương đã lớn nửa cương vực bị chiếm cứ, đứng trước toàn cảnh thất thủ tình huống. Vừa ngừng nghỉ một lát đại quân, lại lần nữa tập kết, lấy Nhạc Phi làm chủ soái, xuất lĩnh trăm vạn đại quân tiến về thượng cốc, đem xương tuyết đại quân ngăn cản tại đại hạ ngoài cửa. Làm người ta giật mình, cho dù là có trăm vạn đại quân, văn võ đội hình hào hoa cùng cực, đều khó mà ngăn cản xương tuyết đế quốc. Trăm vạn đại quân, vẹn vẹn chỉ trở về 30 vạn. Nhạc Phi không được, chỉ có thể lui giữ thượng cốc, bằng vào thượng cốc thành kiên cố, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản xương tuyết đế quốc. Hạ Vũ nghe vậy, giận dữ thời khắc, càng là quyết định lần nữa ngự giá thân chinh. Phía trước chiến sự thất bại, gây nên đại hạ quốc dân sợ hãi tâm tình, may ra Hạ Vũ ngự giá thân chinh, cho bọn hắn đầy đủ lòng tin. Đối mặt đao thương bất nhập hồn thi, Hạ Vũ đánh dấu thu hoạch được thần thông cảnh thực lực, lấy sức một mình đánh toàn bộ hồn thi đại quân. Xuất lĩnh lấy đại hạ còn sót lại quân đội, đoạt lại Thiết Khương châu vực, đồng thời đánh vào xương tuyết đế quốc. Nương tựa theo Hoắc Khứ Bệnh lấy chiến dưỡng chiến phương thức, công chiếm xương tuyết đế quốc hơn phân nửa cương vực, ép thắng tới xương. Tuyết hoàn thành. Đối mặt lạnh lẽo khí trời, đại hạ quân xuất hiện không quen khí hậu, thiếu tương thiếu áo tình huống. Xương tuyết đế quốc vốn cho rằng tại loại này thiên thời địa lợi tình huống dưới, có thể chiến thắng đại hạ, không nghĩ tới ngược lại bị Nhạc Phi dụng kế sách, lại bại xương tuyết đại quân. Bất đắc dĩ, xương tuyết đế hoàng cùng Hạ Vũ gặp mặt, ký tên nước phụ thuộc hiệp nghị. Đến tận đây to như vậy cái xương tuyết đế quốc, chính thức trở thành đại hạ cương thổ. Lại công phá xương tuyết đế quốc về sau, Bắc phương Lưu Ly, Nam phương Man Di trở qua, chủ động túi đầu xưng thần, quy thuận đại hạ, tự hạ là vua. Tại hạ Vũ thông chi một chút, khai sáng đại hạ từ trước tới nay rộng lớn nhất cương vực, trở thành trong lịch sử có 102 đế vương. Hết. Như thế,